Tôi tiếp tục giảng Thiền sư Trung Hoa tập 1 đến vị thứ 8 là thiền sư nhất gọi là Mã Tổ. Ngài sinh năm 1009 tịch năm 709 tịch năm 788 Tây lịch. Sư họ Mã quê ở Thập Phương, Hán Châu. Thuở nhỏ sư dung mạo lạ thường, đi như trâu đi trọt, lượn như bà mỗi mũi, dưới chân có hai khu ốc. Lúc bé sư đến chùa La Hán xin xuất gia với hòa thượng Đường ở Từ Châu. Sau sư thọ giới cụ túc nơi luật sư Viên ở Du Châu. Đây là một đoạn nói về cái thuở nhỏ của Ngài ở quê hương và cái hình dáng của Ngài. Ở trong đây nói rằng Ngài đi như trâu, nhìn như cọp. Thì quý vị thấy cái lối diễn tả này nó có lạ không? Đi như trâu là đi sao? Tức là bốn chân trâu nó đi, nó đều đặn, bước chân này chân kia nó nhịp nhàng, chứ nó không có chạy sổng như các con vật khác. Thì cũng như vậy, Ngài đi đứng nó rất là nhẹ nhàng, đều đặn, chứ không có bất thường như chúng ta. Rồi nhìn như cọp, cọp thì nó nhìn sao? Đi cọp thì nó không có như cổ của mình xoay qua xoay lại, nên nó ngó tới thôi. Rồi nếu nó muốn ngó nghiêng ngó này kia thì nó phải xoay cả mình. Vì vậy cho nên nó nhìn như cọp, nghĩa là đi lúc nào cũng nhìn thẳng, chứ không có ngó qua ngó lại giống như chúng ta bây giờ. Rồi lưỡi dài khỏi mũi à, lưỡi nó tới le ra thì nó lên tới khỏi mũi. Thì cái tướng nó tướng tốt và tướng xấu à, bởi vì trong nhà Phật thường hay dạy rằng người nào đời này không nói dối á, thì đời sau được cái tướng lưỡi rộng dài. Mà nếu ba đời không nói dối thì cái tướng lưỡi nó tới mí tóc rồi, le ra tới mí tóc. Còn ngày le tới khỏi mũi thì ít ra cũng hai đời không nói dối. Còn lưỡi của mình thì sao? À, nó ngắn lắm, tại vì mình không có nói thiệt nhiều, thấy không? Đó, đó là cái hiện tượng nó lạ. Rồi dưới chân có hai khu ốc, đó là nói cái diễn tả cái hình dáng của Ngài. Rồi nói đến cái sự đi tu, Ngài xuất gia với hòa thượng Đường ở Từ Châu, rồi thọ giới cụ túc với luật viên sư Viên ở Du Châu. Đó là diễn tả đời của Ngài từ thuở nhỏ đến khi đi tu thọ giới. Đời Đường khoảng niên hiệu Khai Nguyên 713-742 Tây lịch. Sư tập thiền định ở viện truyền pháp tại Hoành Nhạc, nhân thiền sư Hoài Nhượng giáo hóa được giải ngộ. Bạn đồng tham học với sư có 6 người, chỉ riêng sư được truyền tâm ấn, tức là Ngài được Tổ Hoài Nhượng truyền tâm ấn cho. Sau khi tạm biệt thầy, sư đến Kiến Dương ở ngọn núi Phật Tích, kế dời sang Lâm Xuyên, sau lại đến núi Cung Công, Nam Dương. niên hiệu đại lịch 1765 tây lịch, liên soái Lộ Từ Cung và Linh Phong Cảnh Ngộ Mộ thỉnh sư khai đường để truyền bá tông phong. Từ đây học giả bốn phương tụ hội về rất đông. Có thể nói Giang Tây là một trường thi Phật, nghĩa là ai muốn ngộ, muốn đậu được cái trường thi này thì đến tại chỗ Mã Tổ. Cho nên Ngài là một người có công lớn truyền bá thiền tông trong cái thời này. Một hôm sư dạy chúng: các ngươi mỗi người tin tâm mình là Phật, tâm này tức là tâm Phật. Tổ Đạt Ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp thượng thừa nhất tâm, khiến các ngươi khai ngộ. Tổ lại dẫn kinh Lăng Già để ấn tam địa chúng sanh, sợ e các ngươi điên đảo không tự tin pháp tâm này mỗi người tự có. Nên kinh Lăng Già nói: Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp. Nguyên chữ Hán thì Phật ngữ tâm vi tông, vô môn vi pháp môn. Thì tôi giải thích đoạn này cho quý vị thấy. Với Mã Tổ, Ngài dạy đệ tử thì Ngài dạy rằng: các ngươi mỗi người tin tâm mình là Phật, tâm này tức là tâm Phật. Như vậy quý vị tin tâm mình là Phật chưa, hay là tâm mình là tâm chúng sinh? Chắc đa số tâm tin mình, tin tâm mình là tâm chúng sinh mà không tin tâm mình là Phật. Bởi vì quý vị nhớ Phật là giác ngộ, mà giác ngộ thì ai giác ngộ cho mình? Tức là tự tâm mình giác ngộ. Cũng như học trò đi học, học thì mở sáng trí tuệ. Mà mở sáng trí tuệ đó từ đâu mở? Thì cũng tâm mình mà mở, chứ ông thầy giáo cũng không cho, hay ai khác cũng không cho, chính ở tâm mình mà mở sáng. Như vậy thì giác ngộ cũng từ tâm mình. Nhưng mà ngày nay đa số chúng ta tìm Phật ở đâu? Ở trên núi, ở trong chùa, mà không tìm Phật ở tâm mình, phải không? Mà nếu không tìm Phật ở tâm mình thì chừng nào mình mới thành Phật? Vì Phật là từ tâm, cũng như giác ngộ là từ tâm. Mà giờ không chịu quay về tâm mình để giác ngộ, mà chạy đi khác, đi chỗ khác để tìm, thì tìm chừng nào ra? Đó là cái điều mà đa số Phật tử chúng ta lầm lẫn, bởi cứ tìm Phật ở bên ngoài mà quên chính tâm mình là Phật. Cho nên Mã Tổ Ngài nói thẳng như vậy để cho chúng ta tỉnh, chúng ta thức tỉnh rằng nơi tâm mình mới có Phật, chứ ở ngoài không có. Cho nên chúng ta phải quay lại tìm ở tâm mình. Tổ Đạt Ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp thượng thừa nhất tâm, khiến các ngươi khai ngộ. Đó. Thì Ngài dẫn Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ miền Nam xứ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền pháp thượng thừa. Bởi vì thường thường trong nhà Phật thì gọi hoặc là tam thừa, hoặc là ngũ thừa, hoặc là nhị thừa. Mà nói tam thừa thì Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Mà ở đây nói rằng Tổ Đạt Ma truyền pháp thượng thừa. Thượng thừa thì có ngoài ba cái thừa kia không? Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Mà nói thượng thừa thì cái pháp này trên hết, có chỗ gọi là tối thượng thừa. Mà pháp tối thượng thừa là pháp gì? Tức là ngay nơi tâm mình mà mình ngộ, tức tâm là Phật. Cái đó đó là pháp thượng thừa. Còn nếu mình tu các cái hạnh Bồ Tát lợi ích chúng sinh rồi sau mới ngộ đạo thì đó là cái Bồ Tát thừa. Còn chính ở tâm mình nhận ra được sẵn có Phật tính để rồi ngay nơi đó mà tu thì gọi đó là thượng thừa. Tổ lại dẫn kinh Lăng Già để ấn tâm địa chúng sanh, nghĩa là Tổ Đạt Ma ngài dạy thẳng cho mọi người nhận ra tâm mình, tức tâm mình là Phật, nhưng sợ Phật tử không tin, cho nên ngài mới dẫn trong kinh Lăng Già để ấn chứng ngay nơi tâm địa chúng sinh có Phật. Sợ e các ngươi điên đảo không tự tin pháp tâm này, mỗi người tự có, tức là nói rằng Tổ sợ e chúng ta quen cái tật điên đảo không tự tin pháp này, tự pháp tâm này mỗi người tự có, tức là vì chúng ta quen cái thói điên đảo rồi cho nên không tin cái pháp tức tâm này là Phật. À, ai cũng có cái tâm Phật hết, nên kinh Lăng Già nói Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp. À, Phật nói tâm là chủ. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta tu theo Phật là tu để tiến lên giác ngộ, mà giác ngộ thì ở tự tâm, cho nên tâm mình là chủ chứ không phải ở đâu khác. Còn cửa không là cửa pháp, cửa không tức là cửa bát nhã, bát nhã chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, cho nên cửa bát nhã là cửa pháp. Như vậy thì người tu phải đủ hai mặt, một là nhận nơi tâm mình nó sẵn có tính Phật, hai là thấy rõ các pháp duyên hợp hư dối không có thực thể, đó là trí tuệ bát nhã. Được như vậy thì chúng ta mới phá được tất cả cái chấp ở bên ngoài và mới ngộ được cái tức tâm là Phật. Bởi vì tất cả quý Phật tử chúng ta tu mà phiền não hết sức là nhiều là tại sao? Tu thì tu, gặp ai khổ thì giúp, đi chùa, chùa nghèo thì cúng hoặc là giúp đỡ chư tăng, đó là tu rồi đó, có phước rồi. Nhưng mà thấy việc làm của mình, hành động của mình, cái gì cũng là thật, cho nên giúp ai người ta không cảm ơn cái buồn, phải không? Hoặc giả giúp ai mà người ta lơ là với mình cái giận đó. Bởi vậy nên đi chùa thì siêng lắm, biết cầu phước, nhưng mà giả sử tới chùa quý thầy quý cô không thèm mời uống nước thì có giận không? Giận không? Nhiều khi nói người ta đi cúng như vậy đó mà không mời uống nước, không biết điều chút nào hết trơn, thấy không? Đó là tại mình có chấp hay không? Bởi mình chấp cái gì cũng là quý, cái gì cũng là thiệt, cho nên rồi tu thì tu mà phiền não không có hết. Nhiều người lại than rằng càng đi chùa nhiều chừng nào thì phiền não lại lắm chừng nấy. Đó. Tại sao vậy? Bởi vì đi chùa thì có huynh có đệ đông đảo, bởi có đông đảo cho nên thấy người này hơn kẻ kia thua, rồi về nhà cái thêm phiền não. Còn nếu mình đi chùa mà dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu, không có một pháp thật, cái gì qua, không cố chấp, không buồn phiền, thì như vậy nó mới hết phiền não. Cho nên tu cái đầu tiên phải nhận rằng chúng ta có cái tâm Phật. Tâm Phật tức là tâm giác ngộ, đó là cái gốc, là chủ. Rồi kế đó phải dùng trí tuệ bát nhã mà dẹp sạch hết những cái chấp của mình, thì như vậy mình sẽ tiến lên, mình sẽ giác ngộ, còn không thì không được. Bởi vậy cho nên nói rằng sợ e các ngươi điên đảo không tự tin pháp tâm này, mỗi người tự có. Quý vị có điên đảo không? Nếu không điên đảo thì quý vị tin tâm mình là Phật, phải đi kiếm đi tìm ở đâu? Còn nếu đi tìm đi kiếm thì có điên đảo, phải không? Như vậy thì bởi tâm mình điên đảo cho nên mới không tự tin mình, mà chỉ tin ở kẻ khác thôi. phàm người cầu pháp nên không có chỗ cầu ngoài tâm, không riêng có Phật, ngoài Phật không riêng có tâm. Không lấy thiện chẳng bỏ ác, hai bên nhơ sạch đều không nương cậy, đạt tánh tội là không, mỗi niệm đều không thật. Vì không có tự tánh nên tam giới chỉ là tâm, xum la vạn tượng đều là cái bóng của một pháp. Thấy sắc tức là thấy tâm, tâm không tự là tâm, nhân sắc mới có. Cái đoạn này quý vị nghe rất là khó hiểu. Ngài nói rằng phàm người cầu pháp, tức là cầu Phật pháp, nên không có chỗ cầu. À, tại sao vậy? Bởi vì mình cầu Phật pháp là cầu quay lại cái tâm giác ngộ của mình, thì đâu có chỗ nào ở ngoài mà cầu. À, vì vậy mà nó không có chỗ cầu. Ngoài tâm không riêng có Phật, à, ngoài cái tâm mình thì không bao giờ có Phật. Tại sao? Vì giác ngộ là từ tâm, mà ngoài tâm ra lấy cái gì mà giác ngộ? Cho nên nó ngoài tâm không riêng có Phật, ngoài Phật không riêng có tâm. Vì Phật là giác, giác là từ tâm, mà nếu ngoài cái giác ra thì cũng không có tâm riêng. Không lấy thiện chẳng bỏ ác, hai câu này nghe lạ lùng quá. Mình tu là làm thiện bỏ ác, mà tại sao ở đây nó không lấy thiện chẳng bỏ ác? Bởi vì chúng ta tu cứ nghĩ rằng cái thiện là cái tốt, cái lành, cái ác là cái xấu, cái dở. Cho nên chúng ta bỏ cái ác để làm cái thiện, thì đó là cái tu ở trong đối đãi, cái tu của những người bước đầu trên con đường theo đạo. Còn nếu mình muốn tiến tới cái chỗ tâm giác ngộ thì không còn có cái hai bên. Bởi thấy bên này tốt, bên kia xấu, thì tâm mình nó có cái mong cầu tốt và cái chối bỏ xấu. Thì như vậy còn mong cầu, còn chối bỏ là còn vọng tưởng. Vì vậy mà ở đây nói đến chỗ cứu kính thì không có kẹt bên này, không có mắc ở bên kia. Tâm mình nó thanh tịnh, thản nhiên, không kẹt, không mắc ở bên nào hết. Thực ra chúng ta ngày nay lúc nào cũng khuyến thiện, tức là khuyên người ta làm lành và dạy người ta bỏ những cái điều ác, thì đó là cái tốt chứ không phải là cái dở, cái xấu. Nhưng mà khi tới cái chỗ muốn cho sạch hết phiền não thì cả hai đều không dính, không mắc, thì phiền não mới hết. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta khi còn đặt cái thiện là tốt, cái ác là xấu, thì thấy người làm thiện người ta chúng ta khen, thấy người làm ác thì chúng ta làm sao? Nếu khen cái thiện thì phải chê cái ác, giận cái ác, thấy không? Ai làm ác thì mình nổi giận, nổi tức lên, thì lúc đó có phiền não không? Khen chê đó là cái nhân để chúng ta sinh ra phiền não. Vì vậy mà tới cái lúc chân thật rồi thì không có lấy thiện, không có bỏ ác. Nhưng mà lúc đó làm ác hay làm thiện? Quý vị nghĩ lúc đó làm ác hay làm thiện? Tôi nói gần nhất á, lúc nào mà quý Phật tử tu tâm mình nó hơi thanh thản tự nhiên thì lúc đó mình làm ác hay làm thiện? À, bởi vì tâm thanh thản tự nhiên cái thấy cái gì cũng vui, vui cho nên thấy người khổ liền giúp mà không nghĩ, đó là làm thiện. Còn những điều ác thì không bao giờ làm, bởi vì làm cho người ta khổ đâu bao giờ làm. Cho nên không làm ác mà sẵn sàng làm thiện, nhưng mà không đặt là thiện. Tại sao? Vì tâm không có chấp, không có kẹt hai bên, cho nên tưởng như không làm thiện mà thực tình đó là đang tu thiện. Hai bên nhơ sạch đều không nương cậy, tức là bên nhơ, bên sạch mình cũng không có nương tựa vào. Tại sao vậy? Thấy nhơ thì mình gớm, thấy sạch thì mình ưa, thì như vậy tâm mình cũng dễ sanh phiền não. Và dễ sanh phiền não thì lại dễ sanh thị phi, phải không? Thấy người nào mình nói người đó là dơ thì mình khen hay chê? Thì chê. Thấy người nào nói là sạch thì mình lại khen. Mà còn cái tâm khen chê thì đó là cái tâm thị phi. Vì vậy cho nên buông cả hai bên. Đạt tánh tội là không, mỗi niệm đều không thật. Bởi vì tội lỗi nó trên cái tướng là nó có, mà trên cái tánh thì nó không. Tại sao vậy? Vì tội nó khởi lên từ cái ý niệm xấu, ý niệm ác của mình. Bởi ý niệm xấu ác khởi lên cho nên mình mới có chửi mắng người ta, đánh đập người ta. Mà cái ý niệm đó quý vị tìm lại coi nó nằm ở chỗ nào, hình dáng nó ra làm sao. Cái ý niệm nó dấy lên, nó xúi dục mình làm. Khi mình làm rồi tìm lại nó không có. Thì như vậy cái gốc để làm tội, làm phước, nhưng mà xét ra thì cái gốc đó lại không thiệt, không có. Cho nên nói là tự tánh là không đó. Mà biết cái gốc nó không có thì việc kết quả của nó cũng không phải là thiệt. Nhưng khi mê thì nó lại thiệt, còn lúc mình tỉnh thì thấy nó không thiệt. Đó vậy nên nói mỗi niệm đều không thật. Vì không có tự tánh nên tam giới chỉ là tâm đó. Bởi vì tất cả sự vật ở trong thế gian này nó không có cái thể thực, mà do duyên hợp, cho nên cả tam giới đều gốc là từ tâm mà ra. Xum la vạn tượng đều là cái bóng của một pháp, nghĩa là tất cả muôn sự muôn vật trong thế gian này đều là cái bóng của một pháp. Thì mới nghe cái này quý vị rất là khó tin, nhưng mà tôi nói thật cho quý vị thấy. Thí dụ như mắt chúng ta nhìn thấy người, nhìn thấy vật, nhìn thấy tất cả cái cảnh bên ngoài, nhìn thấy đó là nhìn thấy bằng cái gì? Bằng cái bóng nó rọi vô trong mắt mình, phải không? Rồi đó mình duyên theo, mình phân biệt. Chứ mình có nhìn tới cái cảnh ngoài ở đâu? Thì như vậy muôn sự muôn vật trên thế gian này, mình thấy, mình nghe, mình biết đều là cái bóng ở trong các cái cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi của mình, chứ không có ở có cái thiệt nào đến với mình hết. Vì vậy mà nói là bóng một pháp. Mà cái gì biết được những cái bóng đó là tâm đó. Cho nên nó một pháp. Thấy sắc tức là thấy tâm đó. Thấy sắc, thí dụ bây giờ tôi thấy cái bình hoa hay là cái chậu hoa, thì tôi thấy chậu hoa, người ta nói đó là mình thấy chậu hoa ở ngoài. Chứ thiệt ra cái gì biết chậu hoa là tâm, nhờ tâm mà biết chậu hoa. Như vậy nói là chậu hoa tức là tâm. Như vậy thì thấy được cái sắc, biết nó là đẹp, biết nó là xấu, thì từ tâm mà biết. Cho nên hỏi làm sao biết mình có tâm, thì chỉ nói do thấy sắc mà biết có tâm. Cũng như tôi đặt câu hỏi lại, hỏi chứ làm sao quý vị biết con mắt mình sáng? Làm sao biết con mắt mình sáng? Thì nếu mà con mắt mình nó có bệnh thì nhìn sự vật ở trước mình không thấy, phải không? Mà khi mình nhìn sự vật ở trước mình thấy thì gọi là con mắt mình sáng. Như vậy thì muốn biết cái mắt mình sáng là do thấy muôn vật ở trước mình mới biết mình có mắt sáng. Nhờ duyên với cảnh ngoài mà biết mình có tâm, phải không? Rồi nếu không có tâm thì duyên có biết gì đâu. Như vậy thì biết được vật ở ngoài là từ tâm mà biết. Như vậy cho nên thấy sắc tức là thấy tâm. Tâm không tự là tâm, nhân sắc mới có. Tâm mà nếu không có ngoại cảnh thì làm sao nó biết? Thì nó biết được là nhờ cảnh. Nhờ cảnh cho nên mới có cái biết ở trong. Hai cái nó nương nhau, vì vậy mà nó nhơ sắc mới có, tức là mới có tâm. Các ngươi chỉ tùy thời nói năng, tức sự là lý, trọn không có chỗ ngại. Đạo quả Bồ Đề cũng như thế, nơi tâm sanh ra thì gọi là sắc, vì biết sắc không nên sắc tức chẳng, nên sanh tức chẳng sanh. Nếu nhận rõ tâm này mới có thể tùy thời ăn cơm, mặc áo, nuôi lớn thánh thai. Mặc tình tháng ngày trôi qua đâu còn có việc gì. Ngài nói thông thả, nghĩa là nếu mà chúng ta biết tùy thời nói năng. Tùy thời nói năng là sao? Quý vị có tùy thời nói năng không? Nếu đợi người ta hỏi mình nói, hay là gặp việc cần mình mới nói, thì đó gọi là tùy thời. Như vậy thì ai không tùy thời? Ai cũng tùy thời mà nói năng. Nhưng ở đây dùng chữ tùy thời nghĩa là khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh, gặp cái trường hợp cần thiết thì chúng ta nói, chứ không phải ưa nói, ham nói. Chúng ta bây giờ có ưa nói không? Có ham nói không? Hai người ngồi gần gần nhau mà ai nấy làm thinh hết, chịu nổi không? Bởi vậy cho nên kiếm chuyện này gợi chuyện kia để mà nói. Chứ còn với cái người biết tu á thì thôi, mọi sự mọi vật ở trước đó cứ thấy là biết, chứ cần gì phải nói. Nói nó dư. Thí dụ như người đó họ có tâm mến quý mình thì đợi nói mình mới biết, hay là thấy cái hành động, thấy cái tư cách họ xử sự mình biết. Thì họ xử sự, họ hành động mình cũng biết họ là mến mình. Chứ lựa là nói tôi mến chú lắm, mến cô lắm mới biết sao, thấy không? Như vậy mà mình quen cái miệng hay nói quá, phải không? Ưa nói lắm. Có những cái không cần nói cũng nói, nó tứ tung, vì đó là không biết tùy thời. Mà ở đây nói năng tức sự là lý, trọn không có chỗ ngại. Quý vị chắc nghe nói sự và lý thì cũng không biết cái nào là sự, cái nào là lý. Nà, ở đây tôi giải thích cho rõ sự lý rõ ràng. Bởi vì sự là cái hình tướng ở bên ngoài mình thấy được, lý là cái ẩn ở bên trong khó thấy nhưng nó lại là lẽ thật. Như tôi thường nói, sự vật là do duyên hợp mà có, duyên hợp mà thành. Thì khi duyên hợp có, duyên hợp thành đó, mình đặt nó là cái này, cái nọ, cái kia, thì cái hình tướng bên ngoài đặt tên nó gọi là sự. Nhưng mà biết cái sự tướng này là do duyên hợp, nó không có thực thể. Cái không thực thể đó là lý đó. Như cái nhà đủ duyên nó tụ hội thế này thì chúng ta gọi là cái nhà, thì cái nhà đó là sự. Còn duyên hợp rồi thành hình, mà bản chất duyên hợp thành hình đó nó không có cái thực thể. Cái gì duyên hợp thì cái đó không thực thể, thì cái không thực thể đó là lý. Nên tôi muốn cho quý vị dễ hiểu, như tay tôi năm ngón tôi co lại nắm lại thì quý vị gọi là gì? Nắm tay. Thì nắm tay là sự. Rồi bây giờ nắm tay này hỏi từ đâu mà có, thì quý vị phân tích từ năm ngón co lại, thấy không? Từ năm ngón co lại mà có nắm tay, thì như vậy ngón tay không tự có, đợi năm ngón co lại mới có. Mà năm ngón co lại mới có thì có cái thực thể của nắm tay hay không? Có không? Cái nắm tay không có thực thể, đợi năm ngón co lại mới có. Vì vậy mà biết cái lý của nắm tay là không có thực thể. Bởi không thực thể cho nên đưa năm ngón ra cái tìm không ra, có năm tay nữa không? Đó, thì cũng vậy, thân chúng ta nó là một thực thể hay là cái tướng duyên hợp tạm bợ? Nếu thường thì ai cũng nói thân mình thiệt hết trơn, nhưng mà thực tình quý vị thấy mình sống ở đây chỉ là cái thân tạm bợ chứ không có thực. Nhưng nói vậy người ta nói bi quan, phải không? Nhưng mà đó là cái lý thật. Như tôi thường hay giải thích, tôi hỏi quý vị, chúng ta hiện sống là nhờ cái gì? Thân này ở trong tụ hợp lại những chất cứng thì Phật gọi đó là đất, chất ướt thì Phật gọi đó là nước, động thì Phật gọi đó là gió, ấm thì Phật gọi đó là lửa. Thân tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa hợp lại thành thân. Rồi khi thành rồi nó tự có, nhưng mà không có bảo tồn được, mà muốn bảo tồn nó phải mượn đất, nước, gió, lửa bồi bổ liên tục thì nó mới còn. Nếu đất, nước, gió, lửa mà thiếu ở ngoài không có phụ trợ thì nó mất ngay. Như vậy thì nhờ ở ngoài phụ trợ nó mới còn thì nó thiệt hồn. Bây giờ hỏi quý vị, ngồi tất cả lỗ mũi có thở không? Lỗ mũi quý vị đang thở. Đang thở nghĩa là quý vị làm gì? Hít cái không khí ở ngoài vô, đó là mượn. Vô rồi sao? Rồi trả ra, rồi mượn vô, rồi trả ra. Mượn trả đều đều. Khi mượn trả đều đều thì nó tôi đang sống, thấy không? Khi nào trả ra cái không mượn nữa thì sao? Nó chết ngay. Thì như vậy thiệt không? Rõ ràng mượn trả đều đặn thì gọi là sống. Trả mà không mượn lại là chết, thì có cái gì thiệt? Đó là nói mượn cái gió dễ thấy nhất. Rồi lát thì mượn cái gì? Tách nước, phải không? Mượn tách nước rồi trả không? Mượn là cũng trả. Có đều đều mượn trả thì khỏe, thì sống. Đó là mượn gió, mượn nước. Rồi cái một ngày thì mượn đất thì mấy lần? Tối thiểu cũng hai lần, phải không? Bữa cơm sáng, bữa cơm trưa, nào là cơm, nào là rau, nào này kia đó, thì đó là đất đem vô. Mà nếu không mượn chừng 2-3 ngày thì sao? Đó thì cũng là nằm xui xị. Như vậy thì mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa đem vô thì nó còn. Mà nếu trả ra không mượn lại thì nó sắp đi. Như vậy thì nó có cái, nếu nó có thực thể thì nó nguyên vẹn, cần gì mượn? Mượn mới còn, mượn mới sống thì nói có thực thể được ở đâu, phải không? Bởi vậy nên Phật nói nó không có thực thể. Vì vậy mà nói chiếu kiến ngũ uẩn vậy không đó, mà mình đâu có chịu. Nói thì nói vậy, Phật nói là chuyện của Phật, mà mình cứ chấp thiệt à, phải không? Không có ai động phạm tới thì thôi, nếu lỡ ai động phạm tới thì sao? Thì biết à, thấy không? Đó, không có tha. Đó, như vậy thì nó thiệt sao được? Không thiệt mà tưởng thiệt, đó là si mê. Đó, cho nên ngay cái sự là cái tướng của thân, mình biết cái lý của nó là không thiệt, duyên hợp không thiệt, đó là lý. Như vậy sự lý chúng ta thấy rõ rồi, cho nên tức ngay sự mà mình biết được lý, trọn không có chỗ ngại. Đạo quả bồ đề cũng như thế, tức là cái đạo quả giác ngộ thì nó từ ở đó chứ không có đâu hết. Nếu chúng ta thấy thân người không thiệt thì chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si. Rồi chúng ta thấy thân không thiệt thì ít có phiền não với người khác. Giả sử ai có chê nó mình cũng không buồn. Thứ không thiệt mà gì, phải không? Mình cho nó là quý, cho nên mình mới đánh giá cao. Đánh giá cao mà ai hạ thấp cái mình nổi giận đó. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, chúng ta giận thiên hạ là giận cái gì? Họ đánh giá mình thấp quá, phải không? mà mình có chịu thấp không? Mà muôn triệu người ai cũng đánh giá mình cao hết, thì ba bốn người chụm lại, người nào cũng thấy mình cao hết, thì có chuyện gì? Thì thế nào cũng có đầy lộn, phải không? Không sớm thì chạy cũng dày. Nhiều khi anh em ruột thịt trong nhà lâu lâu cũng giận nữa, thì tại đánh giá mình thấp. Khi mình khi tức là đánh giá thấp chứ gì, mà sự thật mình không có giá trị gì hết, không có gì đáng kể, mà lúc nào cũng nghĩ mình cao. Đó là cái si mê rồi tạo thành phiền não. Nếu mình thấy cái lý nó rõ ràng thì đó là mình giác. Mình giác thì tức là mình hết phiền não. Nơi tâm sanh ra gọi là sắc. Vì biết sắc không nên sanh tức chẳng sanh. Nơi tâm sanh ra gọi là sắc, tức là nơi tâm mình mà nhận ra được sự vật bên ngoài, thì sự vật bên ngoài mình nhận ra đó, thì cái đó gọi là sắc. Vì biết những cái sự vật duyên hợp không thiệt, cho nên sắc tức là không. Nên sanh mà tức chẳng sanh, vì nó không thiệt cho nên nó sanh ra, mà thực ra nó không có gì thực sanh hết. Ăn, nếu nhận rõ tâm này mới có thể tùy thời ăn cơm, mặc áo, nuôi lớn thánh thai. Nếu người nào mà nhận ra được rõ ràng như vậy thì khi ăn cơm, khi mặc áo, cái tâm thánh của mình đó càng ngày nó càng lớn, càng sáng, thì gọi là nuôi lớn thánh thai. Mặc tình tháng ngày trôi qua đâu còn có việc gì, dầu cho ngày tháng nó trôi qua mất, trôi qua hết, tuổi thọ cao mà mình cũng không thấy gì là quan trọng hết. Các ngươi nhận ta dạy, hãy nghe bài kệ này: tâm địa tùy thời thuyết, bồ đề diệt chỉ nên, xử lý câu vô ngại, đương sanh tất bất sanh. Dịch: đất tâm tùy thời nói, bồ đề cũng thế thôi, xử lý đều không ngại, chính sanh là chẳng sanh. Tức là đất tâm là gọi là tâm địa, là đất tâm, nó là cái nền tảng của muôn sự muôn vật, cho nên gọi là đất. Ở thế gian này nhà cửa người vật đều từ đất mà sống, cho nên cái tâm này cũng là chủ của muôn sự muôn vật, vì vậy mà gọi là đất tâm. Tùy thời nói, bồ đề cũng thế thôi, nghĩa là bồ đề cũng là tùy thời mà mình giác ngộ chứ không có gì khác. Sự lý đều không ngại, sự là hình thức, lý là cái lẽ thật ở bên trong, hai cái đều không có chướng ngại nhau. Chính sanh là chẳng sanh, chính khi nó sanh ra mà thấy không có cái gì thiệt sanh hết, cho nên nó là chẳng sanh. Có vị tăng hỏi: hòa thượng, vì cái gì nói tức tâm tức Phật? Sư đáp: vì vỗ con nít khóc. Vị tăng hỏi: con nít nín rồi thì thế nào? Ngài bảo: phi tâm phi Phật. Ông tăng hỏi: người trừ được hai thứ này rồi phải giải thế nào? Ngài bảo: nói với y là phi vật. Ông tăng bảo: khi chợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao? Ngài bảo: hãy dạy y thể hội đại đạo. Mấy cái câu này rất là sâu sắc, tôi sẽ giải thích từ từ cho quý vị thấy rõ. Ngài thường dạy tăng ni Phật tử, ngài nói rằng tức tâm tức Phật, tức là tức tâm mình là Phật. Thì ông tăng này ông hỏi: hòa thượng, vì cái gì mà nói tức tâm tức Phật? Thì ngài đáp rằng: vì vỗ con nít khóc. Vỗ con nít khóc, thì cái câu này quý vị nghe dễ hiểu không? Bởi vì hồi xưa ở trong sách nhà Phật hay dùng cái thí dụ này, nói rằng có bà mẹ sửa soạn đi chợ, cái đứa bé, đứa con, nó thấy đi chợ nó đòi theo, không cho nó, cái nó dậy nó khóc. Nó dậy nó khóc rồi mẹ muốn dỗ nó nín hay sao? cái lượm đồng cái lá vàng nó rớt ở dưới đường, lượm cái cầm nắm trong tay, đây đây má cho con tiền đây để ở nhà mua bánh ăn. Nó nghe nó cho tiền mua bánh ăn cái nó mừng quá, nó hết khóc. Nhưng mà mở ra thì thấy là cái lá vàng chứ không có tiền thiệt. Thì đó là gạt con nít, thấy không? Gạt con nít. Thì ngài nói tức tâm tức Phật. Hỏi vì sao ngài nói vậy? Thì nói vì vỗ con nít khóc. Chúng ta là con nít mà ham danh ham lợi đủ thứ hết, cho nên ngài mới nói tức tâm tức Phật. Tâm mình là Phật, để cho mình bớt chạy, bớt đuổi theo cảnh bên ngoài. Thế con nít nín rồi thì thế nào? Nếu mà chúng ta biết là mình có tâm Phật rồi, không chạy kiếm nữa, thì chừng đó làm sao? Thì ngài nói phi tâm phi Phật. Tại sao nói phi tâm phi Phật? Bởi vì nói là tâm, nói là Phật cũng là những từ ngữ, còn cái chân thật của mình nó không có tên. Nữa chỉ cái chân thật nó không tên, cho nên nói là phi tâm phi Phật. Đó, giọng tăng này thưa rằng người trừ được hai thứ này rồi phải giải thế nào? Tức là không còn bị chấp tức tâm tức Phật, không còn kẹt ở phi tâm phi Phật, thì ngài giải thế nào? Thì ngài nói rằng nói với y là phi vật. Bởi vì tâm Phật là hai cái đó đều là ở nơi mình, tâm mình và cái giác cũng là mình. Thì còn thấy có tâm có Phật là còn chấp nơi mình. Bây giờ nếu mà mình bỏ được cái Phật và tâm riêng, hai cái riêng rẽ đó buông hết rồi, thì sẽ nói là phi vật. Tức là chẳng những trong này không thiệt, mà kể cả muôn sự vật của ngoài cũng là không thiệt, cho nên là phi vật. Bây giờ không còn chấp tâm là Phật, không có chấp phi tâm phi Phật, và cũng không còn chấp vật nữa, thì khi chợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao? Thì người bảo hãy dạy y thể hội đại đạo. Như vậy chỉ thẳng cho y nhận ra được cái đại đạo sẵn có của chính mình, nhận ra, chứ không còn nói tên là tâm, không còn nói tên là Phật, cũng không còn nói tên là Phật nữa, mà tự lãnh hội cái chân thật của chính mình đó. Thì cái lý này ngài chỉ rất là sâu. Có vị tăng hỏi: ly tứ cú tuyệt bách phi, thỉnh thầy chỉ thẳng ý tổ sư từ Ấn Độ sang đó. Chữ tứ cú bách phi, chữ tứ cú là ở Ấn Độ thường nói có không, đó là hai cú rồi. Rồi chẳng phải có, chẳng phải không, rồi cũng có, cũng không. Như vậy thì gọi là tứ cú: có không, chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân. Đó là tứ cú. Còn bách phi nó là ở trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói tất cả pháp nó đều không thật, cho nên phi hữu, phi vô, phi vật, phi tất cả, cái gì cũng phi hết, tới 100 cái phi. Thì như vậy rời tứ cú bách phi đó, là rời hết cả hai bên đó. Bây giờ thỉnh thầy chỉ thẳng ý tổ sư từ Ấn Độ sang đó. Rời cả tứ cú, rời cả bách phi, bây giờ thầy chỉ thẳng cái gì là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Ngài trả lời: hôm nay ta mệt nhọc không thể vì ngươi nói, ngươi đến hỏi Trí Tạng. Vị tăng ấy đến hỏi Trí Tạng. Trí Tạng bảo: sao không hỏi hòa thượng? Thì tăng đáp: hòa thượng dạy đến hỏi thầy. Trí Tạng bảo: hôm nay tôi đau đầu không thể vì ông nói, đến hỏi sư huynh Hải. Tăng đến hỏi Hoài Hải. Hoài Hải bảo: đến chỗ ấy tôi cũng chẳng hội. Vị tăng trở lại trình sư. Sư bảo: Tạng đầu bạch, Hải đầu hắc. Như vậy thì quý vị thấy ông tăng đưa ra một cái câu hỏi, nghĩa là lìa tứ cú, tuyệt bách phi, xin thầy chỉ thẳng ý tổ sư tưởng độ sang. Thì câu này ngài biết rằng cái câu hỏi nếu trả lời cách nào cũng là trật, vì quý vị nói chuyện có khi nào quý vị nói mà một câu theo người Việt mình đừng mắc kẹt trong cái có cái không, quý vị nói được không? Chỉ có nhị cuốn thôi. Mình nói ra thì hoặc là có, hoặc là không, hoặc là phải, hoặc là quấy, chứ không bao giờ thoát ra cái đó được. Mà nếu thoát cái đó thì không còn gì để nói hết. Bởi vậy cho nên rời cả bốn câu thì không còn cái lời nào để nói. Hơn nữa là thêm 100 cái phi nữa thì lấy gì để mà nói. Còn ý tổ sư là cái chỗ chỉ thẳng tâm người, trực nhận, trực ngộ, chứ đâu có cái ý do suy nghĩ, do ngôn ngữ mà nói được. Cho nên đặt ra câu hỏi đó thì rất là cao siêu. Nhưng mà ông Tăng này hỏi thì cao mà hiểu thì không cao. Cho nên ngài nói hôm nay ta mệt nhọc không thể vì ngươi nói, ngươi đến hỏi trí tạng đi. Thì như vậy đó là thực sự ngài mệt không? Ngài không phải là mệt, nhưng mà chỗ nói không được ngài từ chối không nói. Mà từ chối không nói ngài chỉ đi hỏi trí tạng. Thì chữ trí tạng này nó có hai, một là trở lại cái kho trí tuệ của mình mà tìm, còn hai nữa là có ông thầy trí tạng ở trong chùa. Thì nói vậy thì ông tưởng đâu biết đi hỏi ông thầy trí tạng, cho nên ông mới đi thẳng tới ông thầy trí tạng hỏi. Thì ông thầy trí tạng này ông bảo sao con hỏi hòa thượng, hòa thượng là chủ mà hỏi tôi chứ. Thì ông Tăng nói hòa thượng dạy đến hỏi thầy. Thì ông trí tạng ông biết cái ông sư này bị gạt rồi. Cho nên ông nói hôm nay tôi đau đầu không thể gì ông nói, đến hỏi sư huynh Hải đi. Đó là cái gạt thứ hai mà ông Tăng này bị gạt mà không hay, thì cũng cấm đầu đi hỏi nữa. Bởi vậy cho nên đi tìm tới ngài Hoài Hải hỏi. Ngài Hoài Hải nói đến chỗ ấy tôi cũng chẳng hội, tôi cũng không hiểu nữa. Thì cuối cùng ông Tăng trở lại trình với sư, bị gạt hai ba chặng mà không biết, trở lại trình thì ngài không có nói gì, mà ngài nói tạng đầu bạch, hải đầu hắc. Tức là ngài trí tạng nó còn có vẻ thật thà, nói sao hỏi hòa thượng đi mà đi tới hỏi tôi, thì như vậy có vẻ thật thà cho nên là đầu bạch. Còn ngài Hoài Hải nó đến chỗ ấy tôi cũng chẳng hội, đó là chỉ cái chỗ thầm kín, nó không có đơn giản, không có thật thà, cho nên gọi là đầu hắc, tức là đen. Cư sĩ Long Quẩn đến hỏi nước không gân xương hay thắng chiếc thuyền muôn học, lý này thế nào? Sư đáp trong ấy không nước cũng không thuyền, nói gì là gân xương? Quẩn hỏi người không làm xưa nay thỉnh thầy để mắt nhìn lên, sư liền nhìn thẳng xuống. Quẩn nói một cây đờn không dây, một cây đờn cầm không dây mà thầy đờn rất hay. Sư liền nhìn thẳng lên, vững lễ bái, sư trở về phương trượng. Vững theo sau thưa, vừa rồi muốn làm khéo trở thành vụng. Ông nói rằng nước không gân xương mà hay thắng chiếc thuyền muôn học, lý này thế nào? Đó, như quý vị thấy nước nó không có cái gì là gân là xương hết á, mà những chiếc tàu, những chiếc thuyền chở cả mấy ngàn ký, cả mấy trăm tấn chẳng hạn, mà nó cũng chở nổi, phải không? Nó vẫn nâng lên được. Thì như vậy nó mạnh không? Vì vậy cho nên ông mới nói nước không có gân xương mà hay thắng chiếc thuyền muôn học, lý này thế nào? Thì ngài đáp rằng trong ấy không nước cũng không thuyền, nói gì là gân xương. Bởi vì ý của ngài Bàn Long Quẩn muốn hỏi Mã Tổ, nói rằng ví dụ như nước, nó không có gân, không có xương, mà nó lại nâng chiếc thuyền muôn học nổi, thì ý đó là sao? Thì đó là muốn hỏi về cái tâm, nó không có hình, không có tướng, mà nó hay sai sử, nó hay làm được tất cả việc à, ý đó thế nào? Thì ngài nói trong ấy không nước, cũng không thuyền, nói gì là gân xương đó. Nghĩa là đến cái trong ấy tức là trong cái tâm Đức Phật đó, nó không có còn đối đãi là nước, là thuyền, còn nói gân xương làm gì. Mà nếu còn đối đãi thì nó chưa phải là cái thể thật. Thì nghe đó thì ông hiểu rồi. Rồi ông mới hỏi thêm: người không lầm xưa nay, thỉnh thầy để mắt nhìn. Ngài để mắt nhìn để thể hiện cái người xưa nay không lầm đó cho chúng tôi xem. Thì khi đó cái ngài nhìn xuống, ngài nhìn xuống thì ổng khen: một cây đờn không đờn cầm không dây mà thầy đờn rất hay. Khi khen cái ổng nhìn lên. Thì như vậy ông Long Quẩn ổng mới thấy ngài đã diễn tả đầy đủ cái ý nghĩa con người xưa nay rồi, cho nên ổng mới trở lễ bái. Khi lễ bái thì ngài đi về phương trượng, thì ổng theo sau, ổng trách vừa rồi muốn làm khéo. Làm khéo tức là ổng muốn làm khéo đó, mà giờ ngài trả lời hay quá, thành cái khéo nó trở thành vụng mất rồi. Một đêm trí tạng hoài hải, phổ nguyện theo hầu sư xem trăng. Thầy trò, ba thầy trò, ba trò và một thầy ra xem trăng. Rồi ngài hỏi: ngay bây giờ nên làm gì? Trí tạng thưa: nên cúng dường. Hoài hải thưa: nên tu hành. Phổ nguyện phủi áo ra đi. Sư bảo: kinh vào tạng, thiền về hải, chỉ có phổ nguyện vượt ngoài sự vật. Nghĩa là bốn thầy trò đang xem trăng, cái ngài liền hỏi: ngay bây giờ làm gì? Thì ngài trí tạng đó: ngay bây giờ nên cúng dường. Thì nên cúng dường, thì ngài cho rằng kinh vào tạng, như vậy người đó được thông kinh. Tại sao? Cúng dường là cái bên ngoài, cái bên ngoài mà. Như vậy thì đối với đạo là cái người thông hiểu được cái lời Phật dạy ở ngoài. Rồi tới ngài Hoài Hải, ngài thưa: nên tu hành. Tu hành ở ngoài hay trong? Là ở mình, phải không? Tự mình tu, tự mình sửa thì đó là nên tu hành. Cho nên ngài nói thiền về hải, người biết quay lại để điều chỉnh, để sửa đổi chính mình, đó là thiền. Còn hỏi tới ngài Phổ Nguyện, thầy không trả lời gì hết, ngài đứng dậy phủi áo ngài đi. Nếu bây giờ thấy vậy thì sao? Bắt lỗi, học trò vô phép, phải không? Hỏi không trả lời, đứng dậy phủi áo đi đó là vô phép. Nhưng mà ngài lại khen: chỉ có phổ nguyện vượt ngoài sự vật, ngoài cái nói năng đối đãi. Nghĩa là hỏi tới cái đó thì mọi cái hành động của ngài để trả lời, chứ còn không có dùng ngôn ngữ, thì đó là ngoài sự vật. Như vậy thì ba người mà ngài Phổ Nguyện được khen hơn hết. Hoài Hải hỏi: thế nào là chỉ thú Phật pháp? Sư đáp: chính là chỗ ngươi bỏ thân mạng. Sư hỏi lại Hoài Hải: ngươi lấy pháp gì chỉ dạy người? Hoài Hải dựng đứng cây Phật tử. Sư bảo: chỉ thế thôi hay còn gì khác? Hoài Hải ném cây Phật tử xuống. Cái đoạn này quý vị thấy, nghĩa là ngài Hoài Hải hỏi tổ rằng: thế nào là chỉ thú Phật Pháp, tức là cái ý chỉ sâu sắc của Phật Pháp. Thì Ngài nói rằng chính là chỗ ngươi bỏ thân mạng. Bỏ thân mạng là gì? Là sống hay là chết? Bỏ thân mạng tức là chết, tức là không còn có cái ngã chấp nào hết, thì đó gọi là bỏ thân mạng. Dẹp hết ngoại ngã chấp, đó là cái chỉ thú Phật Pháp. Sư hỏi lại Hoài Hải, ngươi lấy pháp gì chỉ dạy người? Hoài Hải dựng đứng cái Phật tử, tức là đưa cái Phật tử lên. Cái Phật tử tức là cái chổi quét bụi đó, đưa lên. Thì tôi nói, nhắc lại cho quý vị hiểu, Ngài Hoài Hải trước kia ở chỗ Mã Tổ, khi mà Ngài ngộ, nói rằng bầy chim le le bay qua đó, rồi Tổ nóng mũi, hỏi Ngài la, la nó chết cái lỗ mũi rồi. Thì Ngài mới hỏi sao không nói bay qua đi. Thì Ngài Hoài Hải liền ngộ, ngộ là thấy bầy chim bay qua. Cho nên khi sau này hỏi tới dạy người thì Ngài đưa cái Phật tử lên. Đưa Phật tử lên để chi? Để cho mọi người nhìn cái Phật tử, gọi là kiến sắc minh tâm. Thấy được cái Phật tử là biết mình có cái thật ở trong. Như vậy thì sư hỏi chỉ thế thôi hay còn gì khác? Như vậy thì đưa cái Phật tử đó là cùng rồi hay còn việc gì nữa? Thì Hoài Hải liền ném cái Phật tử xuống. Đó là một phương tiện chứ chưa phải cứu cánh cho quăng đi. Đó. Tăng hỏi thế nào là được hiệp đạo? Sư đáp, ta sớm chẳng hiệp đạo. Tăng hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Sư liền đánh và nói, ta nếu không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Hỏi thế nào là hiệp đạo? Nói tới cái hiệp là chỉ thẳng cái chủ yếu duy nhất hay là còn hai ba? Nói hiệp thì có cái này hợp với cái kia mới gọi là hiệp, mà còn cái này hợp cái kia là còn hai còn ba. Cho nên Ngài nói ta chẳng hiệp đạo. Rồi ông hỏi thế nào ý tổ sư tỉnh độ sang, thì Ngài liền đánh. Bởi vì nếu tổ sư Ấn Độ sang, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma sang đây á, là chỉ thẳng cho mỗi người có cái tâm Phật, mà tâm Phật là không có ngôn ngữ diễn tả được. Nếu mà diễn tả thì nó không phải là tâm Phật rồi. Cho nên hỏi tới cái đó thì Ngài đánh. Đánh rồi Ngài nói, ta nếu không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta, vì ta đã mắc lừa của ngươi rồi. Đặng Ẩn Phong từ biệt sư đi nơi khác. Sư hỏi đi đến đâu? Ẩn Phong thưa đi đến Thạch Đầu. Ngài bảo đường Thạch Đầu trên. Thì Ẩn Phong thưa rằng có cây gậy tùy thân, gặp trường thì đùa. Ẩn Phong vừa đi đến Thạch Đầu, đi nhiễu giường thiền một vòng, dựng cái tích trượng động đất một tiếng, hỏi ấy là tâm chỉ gì? Thạch Đầu nói trời xanh, trời xanh. Ẩn Phong không đáp được, lại trở về thưa với sư. Sư bảo ngươi nên đi lại bên ấy. Nếu Thạch Đầu nói trời xanh, nói trời xanh, ngươi nên hư hư. Ẩn Phong lại đi đến Thạch Đầu làm như trước. Thạch Đầu bèn hư hư. Ẩn Phong không đáp được, lại trở về trình với sư. Sư bảo ta đã nói với ngươi đường Thạch Đầu trên. Bởi vì các cái thiền khách đi hỏi đạo phần nhiều hay trình cái sở chứng sở ngộ của mình, cho nên đến chỗ Ngài Thạch Đầu là Ngài đi nhiễu một vòng, vòng tròn, rồi cái chống cái tích trượng động đất một tiếng, hỏi ấy là tông chỉ gì? Ở trong nhà thiền đến cái chỗ chân thật ta hay vẽ một vòng tròn mà không có gì hết. Quý vị nhớ như trong các mục chăn trâu đó, tới trâu và chăn mất rồi thì còn gì? Còn vòng tròn đó. Bởi vậy nên nó vẽ vòng tròn đó. Tới đó thì thế nào? Ấy là tâm chỉ gì? Thì Thạch Đầu nói trời xanh, trời xanh. Nghĩa gì? Nó là không còn có ý nghĩa phân biệt được.
Còn ý nghĩa phân biệt thì nó không còn, không phải là cái chỗ cứu kính. Nhưng mà nói trời xanh, ông bí, ông không biết làm sao ông đáp. Tới hỏi mà nói câu nào có ý có nghĩa thì mình mới đáp được. Nói trời xanh đáp làm sao? Cho nên ông trở về, ông thưa với ngài, ngài bảo bây giờ người qua bên đó đó làm như vậy, rồi nếu mà thạch đầu nói trời xanh thì ngươi hư đó là đáp. Bởi vì trời xanh là không có ý nghĩa, mà hư cũng là không có ý nghĩa, đó là đáp. Bây giờ ngài thạch đầu ông nắm được cái tiêu chuẩn cứu kính đó, cho nên qua cũng làm vậy, rồi ông không nói trời xanh nữa, ông hư cái ông này biết rồi, học lắm bao nhiêu đó, bây giờ người ta biết trúng tương đem mình cái hết, không biết làm sao, cho nên trở lại nói, thì hỏi ngài, thì ngài nói ta đã nói với ngươi đường thạch đầu trơn đó, để ông đòi đi. Đó là nói cái sự đối đáp của ngài. Đây tới một đoạn nữa, cái gì giảng sư đến hỏi thiền tông truyền giữ pháp gì, sư hỏi lại tọa chủ truyền giữ pháp gì, thì ngài nói, thì ông giảng sư thưa tôi giảng được hơn 20 bổn kinh luận. Thì ngài hỏi đâu không phải là sư tử con, thì ông pháp sư thưa không dám. Sư thốt ra tiếng hư. Giảng sư nói đây là pháp. Ngài hỏi là pháp gì, pháp sư nói rằng pháp sư tử ra khỏi hang. Rồi sư bèn im lặng. Giảng sư nói đây cũng là pháp. Ngài hỏi là pháp gì, ông giảng sư nói pháp sư tử ở trong hang. Rồi ngài hỏi không ra không vào là pháp gì, giảng sư không đáp được, bèn từ giả đi ra đến cửa. Sư gọi tọa chủ, giảng sư xoay đầu lại. Sư hỏi là pháp gì, giảng sư cũng không đáp được. Sư bảo ông thầy độn căn. Thì đây quý vị thấy ông giảng sư này cũng lanh lẹ, nghe là hỏi thiền tông truyền giữ pháp gì, truyền pháp gì và giữ pháp gì để mà tu, thì ngài không trả lời mà ngài hỏi lại. Như vậy thì tọa chủ truyền giữ pháp gì, thì ông giảng sư nói rằng tôi giảng được hơn 24 kinh luận. Thì nghe nói vậy thì ngài khen đâu không phải là sư tử con, nếu giảng được vậy là sư tử con rồi. Thì ông giảng sư ổng khiêm nhường, ổng nói không dám. Đó là lời khiêm nhường. Nhưng bây giờ ngài liền thốt ra hư. Nếu sư tử con thì nghe hư thì coi sao. Ông giảng sư này lanh lợi, nói đây là pháp, hư đó là pháp rồi. Thì ngài hỏi là pháp gì, thì ông giảng sư nói pháp sư tử ra khỏi hang. Bởi vì nói rằng sư tử ở trong hang thì nó im lặng, mà ra khỏi hang thì nó rống, đứng kia nó rống lên. Thì giờ hư tức là sư tử ra khỏi hang rống. Thì ngài việc bèn im lặng. Thì ông giảng sư nói đây cũng là pháp. Ngài hỏi là pháp gì, thì sư tử ông giảng sư đáp rằng pháp sư tử ở trong hang. Vì nó ở trong hang cho nó không rống, nó im lặng. Thì như vậy ông cũng là lanh lẹ đó. Thì ngài mới hỏi lại câu không ra không vào là pháp gì, ra khỏi hang đó, hư thì gọi là sư tử ra khỏi hang, im lặng thì nói là sư tử trong hang. Bây giờ không ra không vào thì pháp gì, ông bi phải đó, ông bi luôn, ông đáp không được. Rồi ông từ giả ông đi ra tới cửa, ngài gọi tọa chủ, giảng sư xoay đầu lại. Nếu mà ông giảng sư này lanh lẹ kêu tọa chủ xoay đầu lại thì lúc đó liền ngộ, mà không ngộ cho nên xoay đầu lại. Sư hỏi là pháp gì, ông bí luôn, ông đáp không được, cho nên ngài mới chê ông thầy độn căn. Ông thầy độn căn là ông thầy sao? Ông thầy ngu quá, thấy không? Ngu quá không có biết. Thôi tới đây còn một chuyến giảng nữa, kỳ sau thì giảng mới hết cái cái câu chuyện của ngài Mã Tổ, tức là phần sử Mã Tổ phải giảng một kỳ nữa mới hết.
Tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về ngài Thiền Sư Đạo Nhất, mà thường quen gọi là Mã Tổ Đạo Nhất. Còn một phần chót, một hôm sư dạy chúng: đạo không dụng tu, chỉ đừng ô nhiễm. Sao là ô nhiễm? Có tâm sanh tử, tạo tác, thú hướng đều là ô nhiễm. Nếu muốn hội thẳng đạo ấy, tâm bình thường là đạo. Sao gọi là tâm bình thường? Không tạo tác, không thị phi, không thủ xả, không đoạn thường, không phàm thánh. Kinh nói chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền, là hạnh Bồ Tát. Tôi giảng đoạn này cho quý vị nghe vì Mã Tổ Đạo Nhất là một thiền sư nổi tiếng thời Đường, cho nên cái lời dạy ngài là dạy thẳng chứ không có dùng phương tiện. Vì vậy mà ngài nói rằng đạo không dụng tu, chỉ đừng ô nhiễm. Thì cái câu này quý vị nghe thấy có lạ tai chưa? Thì mình thường nói đạo thì phải ráng tu, mà đây ngài nói không có cần tu mà chỉ đừng ô nhiễm. Thì tôi ví dụ như bây giờ mình có một cái gương, gương thật là trong, thật là sáng. Bây giờ tôi bảo quý vị cái gương sáng, quý vị không cần phải lau gương mà giữ đừng cho bụi dính. Thì cái câu đó quý vị thấy dễ à? Khó. Bởi vì cái gương nó đã sáng rồi, đâu cần phải lau nó, mà chỉ giữ đừng bụi dính. Nếu mà bụi không dính thì gương có nhơ không? Thì như vậy, chúng ta cũng vậy. Chúng ta quen nói tới tu á, phải làm cái này, làm nọ, làm kia. Nhưng đây tổ dạy tu không phải làm cái gì cho mình, mà chỉ đừng cho cái nhơ nhớp bên ngoài nó dính thôi. Bây giờ tôi khuyên quý vị, không có cần phải tu gì nhiều hết. Quý vị con mắt thấy sắc, đừng có nhiễm sắc. Lỗ tai nghe âm thanh, đừng mắc kẹt âm thanh. Mũi ngửi mùi, đừng mắc kẹt ở mùi. Lưỡi nếm vị, đừng mắc kẹt ở vị. Đừng mắc kẹt chứ khỏi tu. Thì quý vị có tu chưa? Như vậy thì nói như không tu mà là tu. Còn mình bây giờ nói tu mà không tu gì hết á, nghĩa là cứ là sửa cái này bỏ kia, một bên thì sửa bỏ, một bên thì thâu vô. Như vậy thì không biết sửa chừng nào rồi. Nếu mà lo cái gì, thí dụ con mắt đối với sắc, khi mà nó dính nó mắt rồi, cái lo gỡ cái đó, gỡ đó thấy cái sắc đẹp khác nó dính nữa, gỡ cái này chưa rồi cái khác nó dính thêm. Cứ như vậy thì suốt đời nó tu không tới đâu hết. Bây giờ nói không cần tu mà chỉ đừng cho nó dính. Thì như vậy cái câu nói nghe nó hơi lạ, nhưng mà thực đó là cái thực tế hơn. Tại vì nó dính mình mới gỡ, bây giờ không dính nữa thì sao? Cũng như con chim. Bây giờ nếu mà nói con chim này muốn tự do thì phải sao? có người dạy là nó muốn tự do thì khi nào nó bị bẫy, bị người ta đặt những cái giò rồi cho nó mắc kẹt á, thì dạy nó cách lỡ mắc kẹt rồi phải cắn cho đứt dây, phải làm này làm nọ. Nhưng mà có người dạy nó không cần, nó muốn được tự do thì đừng cho dính bẫy, phải không? Chứ còn dạy cắt dạy này kia mà để nó dính bẫy thì mới cắt muộn quá, chắc gì cắt được. Chỉ phải dạy dặt đừng dính bẫy thì được đó. Thì đó mới thực là tự do. Thì lời ngài dạy mới nghe coi như quá là tiêu cực đi, không tu hành gì. Nhưng mà xét kỹ thì đó là cái gốc của tu. Chúng ta không cho ô nhiễm thì tự nhiên tâm chúng ta trong sạch, mà tâm trong sạch đó là tu chứ gì. Bởi vậy ngài mới nói sao là ô nhiễm. Ngài nói đừng ô nhiễm, bây giờ hỏi sao là ô nhiễm. Có tâm sanh tử, tạo tác, thú hướng đều là ô nhiễm. Nghĩa là có cái tâm sanh tử. Tâm sanh tử là tâm gì? Tức là tâm vọng tưởng, nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ cái nọ. Đó là tâm sanh tử. Nghĩa là tâm mình cho nó lặng, nó yên, nó không có gây chuyện, nó không có tạo quán hờn vân vân, thì đó là không có tâm tạo tác. Còn cũng không có thú hướng tìm cái này, tìm cái kia, tìm cái nọ. Bởi vì chúng ta tu quen cái quan niệm tu là cầu thành Phật, tu là đi tới được Niết Bàn, được về cực lạc vân vân. Cứ nghĩ phải thành Phật rồi phải về cực lạc, phải đến Niết Bàn, thì tưởng như là thành Phật là thành cái gì ở đâu xa, rồi cầu Niết Bàn, tưởng Niết Bàn ở chỗ nào xa, rồi nói cực lạc cũng như cực lạc ở bên trời Tây. Nhưng mà với cái nhìn của các tổ, cực lạc, Niết Bàn, thành Phật đều ở tâm mình hết. Tâm mình nếu dẹp sạch hết phiền não thì đó là cực lạc rồi. Quý vị thấy có phải không? Cực lạc là hoàn toàn vui, mà còn phiền não thì có vui được không? Bởi vậy cho nên còn phiền não mà đòi về cực lạc e rằng không được. Bởi vì ở đây mà buồn, mà cái nhân buồn không lẽ được cái quả vui. Cho nên mình phải dẹp hết phiền não, mà hết phiền não ở trong lòng mình cái vui hoài, đó là cực lạc. Rồi mình muốn được Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Là tâm thanh tịnh. Mà hết phiền não thì tự nhiên tâm mình thanh tịnh thì được Niết Bàn, chứ có chạy đi đâu. Đó, rồi thành Phật. Phật là gì? Tức là giác ngộ, thấy rõ cái gì là nhân sanh tử, cái gì là cái nhân giải thoát. Thấy rõ mình đừng có tạo cái duyên sanh tử, rồi thì tự mình giải thoát, giác ngộ, thì đó là Phật. Như vậy thì tất cả Phật, cực lạc, Niết Bàn cũng ở ngay nơi mình, chứ không đâu xa. Nhà mình cứ tưởng ở bên kia hoài, cho nên mong thế này, đợi thế kia, mà không chịu sửa cái gì mình đang kẹt, đang dính, đang mắc. Muốn về cực lạc mà ai nói trái tay cái giận đùng đùng, 5 ngày, 10 ngày cũng chưa có tha nữa, phải không? Như vậy mà đòi về cực lạc thì sao về được đó. Bởi vậy nên muốn về cực lạc thì thôi, ai chọc mình cái gì buồn phiền thì tha đi, tôi không có thèm gây sự, để tôi được an lạc. Mà an lạc thì tôi mới về cực lạc được. Muốn về cực lạc thì đừng có gây sự với chúng sanh, còn gây sự chúng sanh chắc về vẫn không được. Sửa sẵn đi họ níu áo, phải không? Vì gì có nợ nần với nhau thì họ đâu có để mình thông thả đó. Thì chính cái tu mà ở đây tổ nói nó hết sức là giản đơn, nó nhẹ nhàng đơn giản, mà chính cái đơn giản đó là cái lẽ thực. Còn chúng ta thì cứ nghĩ phải cho cái gì nhiều, làm cái gì cho lạ. Bởi vậy nên ngài dạy nếu muốn hội thẳng đạo ấy, tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là đạo. Quý vị nghĩ tâm bình thường là tâm sao? Hiện giờ tâm quý vị là bình thường là bất thường? Mà nếu tâm mình bất bình thường thì tâm của ai? Của kẻ nào? Của kẻ điên chứ. Vì nó bất bình thường. Thí dụ như mình thấy cái trắng mình nói là trắng, thấy cái đen nói là đen, mà có người thấy trắng mà nói là đen, thấy đen nói là trắng, thì đó là bất bình thường rồi, thì đó là người điên. Mà tôi nó tức cười nhất là chúng ta tu mà mình điên nào mình cũng hay đó. Thí dụ như quý vị đang lúc ngồi thiền, ngồi thiền là lúc đó cấm nói chuyện, cấm suy nghĩ, phải không, để tâm nó yên, mà ngồi hồi cái nhớ chuyện này cái nói thầm thầm trong bụng. Nhớ chuyện kia cứ nói thầm thầm trong bụng, nói hoài. Mà quý vị thấy đi ra đường mà có người nào đó đi có một mình không có ai hết, mà vừa đi vừa nói thầm vậy đó, thì gọi đó người gì? Điên. Thì mình ngồi im lặng mà cứ nói thầm hoài, không điên là gì? Đó là bất bình thường. Bây giờ nghĩa là làm sao lúc nào đi đứng nằm ngồi mình tâm cũng thản nhiên, không lặng lẽ, không có giấy động, thì đó là tâm bình thường. Chừng nào cần nói thì nói, không cần thì thôi, đó mới là bình thường. Còn cái này không cần mà cũng nói nữa, mà không cần cũng nói tức là bất bình thường chứ gì, phải không? Đó, như chúng ta là cái người sáng suốt, cho nên đi ra ai có hỏi chuyện thì mình nói, không hỏi thì mình lặng lẽ mình đi, thì gọi đó là người được đàng hoàng, tỉnh táo. Còn nếu người nào vừa đi mà cứ nói nhảm nhí một mình đó, nhảm nhí một mình hoài, thì nói đó là kẻ điên. Mà mình bây giờ ngồi thiền có ai nói chuyện mình đâu, mà cứ khởi nghĩ khởi nói thầm thầm mình, thì đó là tâm bất bình thường. Mà bất bình thường đó của là tâm của kẻ điên, thấy không? Bởi vậy nên Phật gọi là điên đảo đó, chúng sinh điên đảo là vậy đó. Bây giờ quý vị kiểm lại coi mình có điên đảo không, chắc có điên đảo nhiều lắm, phải không? Đó là cái chỗ tôi nói, nghe nói tâm bình thường chúng ta cứ tưởng tâm mình cứ nghĩ gì thì nghĩ, tính gì thì tính, đó là bình thường. Nhưng không phải, tâm mà nó được an ổn, không có lao sao, không có loạn động, thì mới gọi là tâm bình thường. Mà tâm bình thường đó là đạo, đạo ngay chỗ đó. Như vậy cho nên mới khuyên người tu phải bỏ cái tâm lăng xăng lộn xộn, phải giữ làm chủ, khi nào cho nói thì nói, cho nghĩ thì nghĩ, thì đó là tu. Chứ còn mình bây giờ không cho nói mà cứ nói, không cho nghĩ mà cứ nghĩ, đó, như vậy đó là bất bình thường. Đó là cái chỗ mà quý vị phải chú ý. Đây mới giảng sao gọi là tâm bình thường: không tạo tác, không thị phi, không thủ xả, không đoạn thường, không phàm thánh. Tức là không còn kẹt ở bên này, bên kia, bên phải, bên quấy, bên bỏ, bên lấy, vân vân. Thì tâm mà không dính hai bên đó là tâm bình thường. Quý vị dính hai bên không? Ngồi lại nói chuyện, cái chị đó, cái anh kia làm chuyện đó bậy rồi, thấy không? Bậy đó tức là quấy. Còn cái chị kia, chị nọ làm vậy phải. Như vậy thị là phải, phi là quấy. Mình cứ ngồi mà so đo, tính toán, kẻ này phải, người kia quấy. Tôi thường hay gọi, tôi bảo là người tu thì mình phải nhớ mình là người dân thường, chứ đừng có làm cảnh sát cho thiên hạ. Quý vị có làm cảnh sát không? Ngồi đó mà phân xử chuyện người ta không à? Thấy không? Chuyện người ta phải quấy thì có người xử, mình không có dính gì hết, mình lo mình đi. Không, ngồi là cái nhớ cái người đó làm vậy là bậy đó, người kia làm kia là đúng đó, này kia là cứ lo phân xử thiên hạ mà không xử mình. Như vậy thì mình đi làm cảnh sát quốc tế, ngồi phân tính xử đủ thứ, gần cũng xử, xa cũng xử, nghe cái tính xử à. Đó là cái chuyện mình đa đoan là tại hay xử chuyện người ta đó. Bởi vậy mới dẫn trong kinh nói: chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền, là hạnh Bồ Tát. Nghĩa là còn thấy bên này phàm phu, bên kia thánh hiền, thì đó là còn hai bên. Bây giờ không thấy phàm phu, không thấy thánh hiền, đó là tâm Bồ Tát, không kẹt ở hai bên. Tức là không có phân xử ai hết, không khen chê ai, thì đó là cái tâm Bồ Tát. Chỉ như hiện nay đi, đứng, ngồi, nằm, ứng cơ tiếp vật đều là đạo. À, bây giờ chúng ta trong mọi cái hành động tới lui qua lại, đối xử người này với người kia vân vân, mà tâm mình nó vẫn an ổn bình thường, đó là chúng ta đang sống ở trong đạo và đang sống với đạo. Đạo tức là pháp giới, cho đến diệu dụng như hà sa đều không ngoài pháp giới. Như vậy nói đạo là nói sự trùm khắp, chứ không phải nói chuyện riêng tư. Nó trùm khắp tất cả diệu dụng như cát dưới sông, cũng đều không có cái gì ngoài cái đạo hết, không cái gì ngoài pháp giới. Nếu chẳng phải vậy, tại sao nói pháp môn tâm địa, tại sao nói vô tận đăng? Ngài nói nếu mà không phải đạo là trùm khắp hết thì đâu có thể nói là cái pháp môn tâm địa. Pháp môn tâm địa tức là cái pháp môn này giống như là đất, tâm mình giống như đất, cây cối cỏ rác tất cả đều từ đất mà ra, phải không? Như vậy thì tâm là thể của muôn vật, muôn sự muôn vật đều không rời tâm. Cho nên mới nói rằng pháp môn tâm địa. Tại sao nó vô tận đăng? Tức là nói một ngọn đèn cháy mãi không cùng, đó là để nói rằng tất cả các pháp không ngoài đạo, mà tất cả đạo thì không ngoài tâm. Thì như vậy đó gọi là vô tận đăng. Chúng ta nhận, hiểu, sống được cái đó gọi là đi đến cái chỗ đạt đạo. Tất cả pháp đều là của tâm, tất cả tên đều là tên của tâm. Tất cả pháp là pháp của tâm, tất cả tên là tên của tâm. Tôi nói thí dụ, quý vị khi cha mẹ sinh ra 3-4 hôm cái được cái tên từ đâu có? Từ cái nghĩ của cha mẹ mà đặt, phải không? Bây giờ quý vị lớn rồi, quý vị phát tâm tu, đến chùa xin quy y, tôi cho cái pháp danh, thì cái pháp danh nó từ đâu có? Cũng là từ cái nghĩ mà ra, phải không? Như vậy thì tất cả pháp đều là từ tâm mà có, tất cả tên đều từ tâm mà ra, phải không? Nó rõ ràng vậy. Muôn pháp đều từ tâm sanh, tâm là cội gốc của muôn pháp. Như vậy thì sự vật nó thành cây xoài, cây ổi, cây mít vân vân thì đều là do người ta đặt hết. Nhất là ở Đà Lạt, mọi thứ lan đủ thứ tên, đặt tên này tên nọ tên kia cho hay. Thì tất cả tên, khi lan nó còn ở trong rừng nó có tên không? Mà đâu có, phải không? Nhưng mà đem về cái mấy người chơi lan nó lựa tên thì cho đẹp, cho kêu, đặt cho nó hay sao ta nghe ta mê đó. Thì như vậy thì cái tên là do người ta đặt, mà ta đặt là do nghĩ, nghĩ tưởng mà đặt, cho nên nó là tâm đó. Tâm nó là vậy đó. Kinh nói biết tâm đạt cội nguồn nên hiệu là sa môn. Tức là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy rằng người tu phải biết được tâm và thấu suốt cội nguồn của nó thì mới gọi là cái người sa môn, mới gọi là cái người tu. Tên đồng, nghĩa đồng, tất cả pháp đều đồng thuần nhất, không lẫn lộn. Thì như vậy tuy là cái tên mỗi thứ có khác, nhưng mà gốc là từ tâm. Đã là từ tâm thì nó không có cái lẫn lộn, không có cái sai khác. Nếu ở trong giáo môn được tùy thời tự tại thì dựng lập pháp giới, chọn là pháp giới, lập chân như là chân như, lập lý tất cả pháp chọn là lý, lập sự tất cả pháp chọn là sự, nắm dở một thì ngàn theo, sự lý không khác, toàn là diệu dụng. Đó. Ở đây Ngài nói rằng nếu ở trong giáo môn, giáo môn tức là trong cái kinh điển Phật dạy, trong kinh điển Phật dạy thì khi mà lập một cái tên gì thì nó đã trùm hết những cái tên ấy. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả tên lập đều là từ tâm, Cho nên nói rằng pháp giới, nói là chân như, nói là sự, nói là lý, vân vân, đều không ngoài tâm. Vì vậy cho nên nó nắm một là tất cả đều theo, lại không có lý riêng, đều do xoay lại của tâm. Ví như bao nhiêu bóng mặt trăng thì có, mà bao nhiêu mặt trăng thật thì không. Bao nhiêu nguồn nước thì có, mà bao nhiêu tánh nước thì không. Bao nhiêu xum la vạn tượng thì có, mà bao nhiêu hư không thì không. Bao nhiêu lời nói đạo lý thì có, mà bao nhiêu huệ vô ngại thì không. Bao nhiêu các thứ thành lập đều do một tâm, dựng lập cũng được, dẹp hết cũng được, thải đều là diệu dụng. Nha. Ở đây dùng cái thí dụ quý vị nghe thì thấy nó rất là lạ. Ngài nói rằng ví dụ như chúng ta nhìn trên trời vào ngày rằm ngày 16 thấy có một mặt trăng, nhưng mà mặt trăng đó sáng, nếu không có mây á thì dưới 100 cái ao, 100 cái hồ đều có 100 bóng mặt trăng, phải không? Như vậy thì cả 100 bóng mặt trăng có, nhưng mà một mặt trăng thật chứ không có hai, phải không? Trăng thật chỉ một, nhưng mà bóng thì có cả 100. Thì như vậy tất cả sự vật bên ngoài nó là muôn ngàn thứ gốc từ tâm, giống như là 100.000 bóng mặt trăng dưới nước chỉ từ một mặt trăng thật trên trời đó. Vì vậy cho nên nói rằng bao nhiêu bóng mặt trăng thì có, mà bao nhiêu mặt trăng thật thì không, bởi vì có một thôi. Bao nhiêu nguồn nước thì có, mà bao nhiêu tánh nước thì không. Thí dụ nước của sông này, của rạch kia nhiều thứ, nhưng mà cái tánh nước là cái tánh ước của nước thì chỉ có một chứ không có nhiều. Sông nguồn thì có nhiều thứ, nhưng mà tánh nước thì không có hai. Bao nhiêu xum la vạn tượng thì có, mà bao nhiêu hư không thì không. Đó, như hiện giờ chúng ta thấy nhà cửa cây cối vật sự ở thế gian tràn trề không biết là bao nhiêu, thì nó là muôn vàn thứ, nhưng là sự thật hư không bao trùm cả muôn vàn thứ đó, nó là một hay là nhiều? Có một thôi chứ không có nhiều được đó. Bao nhiêu lời nói đạo lý thì có, mà bao nhiêu huệ vô ngại giải thì không. Nghe lời nói đạo lý để cho tùy cơ Phật tử nhận hiểu nhiều vô số, lời nói nhiều vô số, nhưng mà trở về cái vô ngại giải, cái trí huệ vô ngại đó, thì cái đó nó không có nhiều nữa. Bao nhiêu các thứ thành lập đều do một tâm, bởi vì tất cả cái gì lập tên lập nghĩa của nó đều từ tâm, cho nên dựng lập thì cũng được, mà dẹp bỏ cũng được, chẳng qua cái đó đều là diệu dụng. Cho nên nói là thải là diệu dụng. Diệu dụng trọn là nhà mình, chẳng phải lìa chân mà có, nơi nơi đều chân, thải đều là thể của nhà mình. Như vậy thì tất cả cái diệu dụng, dụng nó từ cái thể mà ra, mà muôn ngàn diệu dụng thì đều trở về cái thể chân thật của chính mình thôi, chứ không có đâu khác. Nếu chẳng vậy lại là người nào? Tất cả pháp đều là Phật pháp. Các pháp tức là giải thoát, giải thoát tức là chân như. Các pháp không ngoài chân như, đi đứng ngồi nằm thải là dụng, bất tư nghì, không đợi thời tiết. Kinh nói chỗ chỗ nơi nơi đều là Phật. Ở câu này Ngài nói rằng tất cả pháp đều là Phật pháp. Các pháp tức là giải thoát, giải thoát tức là chân như. Tại sao nói tất cả pháp đều là Phật pháp? Bởi vì chúng ta thấy mọi sự, mọi vật ở trên thế gian này với người mê thì nó là cái cảnh trần tục, mà nếu người ngộ thì nó là cái cảnh giải thoát. Nói như vậy thì quý vị nghe khó hiểu quá. Bây giờ tôi thí dụ một cái thí dụ nhỏ. Thí dụ như bây giờ chúng ta nhìn cái bình hoa chưng ở trên bàn, thì nếu mà người nhìn bình hoa chinh trên bàn mà thấy cái hoa này liền trầm trồ nó đẹp, có người nhìn thấy cái hoa này xấu thì như vậy, thấy hoa đẹp thấy hoa xấu có phải Phật pháp không? Cái đó là chúng sinh, phải không? Còn bây giờ quý vị nhìn bình hoa là bình hoa, không có phân tích nó đẹp, không có chê nó xấu, thì cái bình hoa là Phật pháp rồi. Phật pháp là gì? Tức là cái tâm trong sáng, an lành, không có động. Còn nếu mà nói bình hoa là đẹp thì lỡ ai làm rớt cái bình hoa đó cái tiếc không? Còn nếu nói là xấu thì nhìn nhân nhãn mắt cũng bực, nói xấu quá mà đem chân giữa thiên hạ mình cũng không khó chịu. Như vậy thì cũng một sự vật mà cái người mê thì đuổi theo, hoặc là khen hoặc là chê, còn người tỉnh, người giác thì thấy nó là nó, không buồn phải bàn luận, không buồn phải khen chê, thì đó là Phật pháp. Thì như vậy bây giờ quý vị đi thấy tất cả muôn sự muôn vật, cái nào mà tâm mình cũng không có loạn động thì cái gì cũng là Phật pháp. Còn thấy cái gì cũng dính cũng mát hết thì đó là chúng sanh pháp, chứ không phải Phật pháp nữa. Đó. Như vậy thì Phật pháp không ngoài thế gian pháp là vậy. Tất cả cái thế gian mà chúng ta không có bị nó trói buộc, không có bị nó làm cho dính mắt thì đó là Phật pháp. Còn bị trói buộc, bị dính mắt là không phải Phật pháp. Cho nên nó tất cả pháp tức là giải thoát, mà giải thoát tức là chân như. Chân như tức là chân thật như như, đi tới đâu tâm mình cũng an nhiên tự tại như như, thì đó là giải thoát. Như vậy thì quý vị tìm giải thoát ở đâu? Cứ lâu lâu có chuyện buồn, chuyện khổ ở gia đình, cái thắp hương lên bàn Phật, thắp hương lại Phật cái nguyện: Phật độ con, Phật cứu con, cho con được giải thoát khổ não này, phải không? Xin Phật cứu, Phật độ cho mình được giải thoát. Như Phật cứu được không? Phật độ được không? Cũng như chúng tôi là cái người có trách nhiệm hướng dẫn quý vị tu, lâu lâu ở nhà phiền não quá chạy lại xin thầy dạy cho con, hay là thầy bác ơn cho con hết phiền não, tôi làm được không? Cái chuyện đó là bất lực hoàn toàn, không làm sao làm được. Bởi vì Phật chỉ cho mình cái cách gỡ, nhưng mình không chịu gỡ. Nghĩa là cái gì buồn, cái gì phiền thì biết cái đó là cái chuyện khổ, là cái nhân khổ, thôi bỏ nó đi thì nó hết khổ chứ có gì. Mình không chịu bỏ mà rồi cứ cầu người khác gỡ giùm, gỡ sao được. Thí dụ người ta là ai đó, họ đang với sợi dây, họ quấn tay mình lại, rồi cái mình không chịu mở mà đi nhờ người này mở, người kia mở, giả sử người ta mở mà mở ra rồi cái mình cũng quấn lại, cứ như vậy cả ngày quấn hoài, rồi cứ chạy đầu này kia mở, đầu kia kia mở, người ta có chịu mở không? Chừng nào mình không thích sợi dây mình quăng đi á thì mình tự nó tự do. Nói sợi dây thì nghe nó hơi khó hiểu một chút, giả sử người nào đó khá giả, cái tay thì mang hai ba vòng, chân thì mang hai ba vòng, phải không? Mình mang đó là tự do hay giải thoát? Tự do giải thoát là bị ràng buộc. Mà giờ có người nào nói để tôi mở giùm cho, mình chịu không? Chắc không bao giờ chịu đó. Mình mang đó là mình tự trói, tự buộc mình khổ, nhưng mà ai xin mở thì không chịu đó. Đó là cái lẽ thường, dễ thấy quá, phải không? Mình tự làm mình khổ chứ ai làm đâu. Chừng nào tự mình không muốn, không muốn đeo, không muốn mang nữa thì mình hết à. Chứ còn người khác mà muốn gỡ cũng gỡ không được, nhiều khi gỡ còn phiền não hơn nữa. Đó là cái lẽ thường, nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa. Giải thoát không phải chuyện gì xa vời, mà chính giải thoát là cái mình biết xả hết những cái gì đương kẹt, đương mắc đó. Bởi vậy nên Ngài nói rằng nếu mình hiểu được như vậy rồi thì đi đứng nằm ngồi là dũng bất tư nghì, không đợi thời tiết. Ngài cái gì cũng là diệu dụng, không thể nghĩ bàn, chứ không phải đợi khi này mới có hoặc khi kia mới có. Cho nên dẫn trong kinh Phật dạy rằng chỗ chỗ nơi nơi đều là Phật, đều có Phật. Nghĩa là chỗ nào nơi nào cũng đều có Phật hết. Tại sao vậy? Nếu nơi nào chỗ nào mình đều giác hết thì chỗ nào không có Phật, phải không? Còn nếu chỗ nào nơi nào mình cũng mê hết, dù quỳ dưới chân tượng Phật mình lại Phật, mình có giác chưa? Bởi vậy nên nhiều Phật tử chúng ta đi chùa lại Phật, tưởng đâu cầu giác ngộ, ai ngờ đâu để cầu mê. Cầu mê làm sao? Lại Phật, quỳ Phật, lại Phật. Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia, Phật cho con cái nọ. Xin rồi Phật không cho, cái buồn, không muốn đi chùa nữa, phải không? Như vậy đi chùa là để bỏ cái lòng tham, bỏ cái nóng giận, bỏ cái si mê, mà lại tới Phật rồi còn tham hơn nữa, phải không? Cúng Phật một mà xin Phật tới 10, tham không? Như giả sử như con đi thi, cái rồi cúng Phật trên vài bó hương dĩa quả, Phật giúp hộ cho con thi đậu, mà thi đậu cái giá trị chừng bao nhiêu? Mà thành ra mình đem cái ít mà mình cầu cái nhiều, có phải tham không? Như vậy thì mà tới Phật để mà còn tham, tăng trưởng lòng tham thì nó có phải si mê không? Như vậy thì đến với Phật, càng gần Phật lại càng tăng thêm cái si mê, chứ không có giác tí nào hết. Đó là cái lẽ thật mà lâu nay chúng ta không nghĩ tới, chúng ta cứ nghĩ vậy đó là phải rồi đó. Phật là năng nhân, có trí huệ, khéo hợp lòng người, hay phá lưới nghi cho tất cả chúng sanh, vượt ra vòng trói buộc của có và không, vân vân. Tình chấp phàm thánh hết, nhân pháp đều không, chuyển bến xe không gì hơn, vượt các số lượng, việc làm không ngại, xử lý đều thông, như trời hiển mây, chả có lại không, chẳng để dấu vết. Bây giờ ngài giải nghĩa Phật là gì? Bởi vì chữ Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Thích Ca Mâu Ni Trung Hoa dịch là năng nhân. Năng nhân tức là hay, khéo, do cái lòng từ bi mà làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên gọi là năng nhân. Như vậy ngài hay khéo đem lòng từ bi thi thố để cứu giúp người bằng cách nào? Tức là do cái trí huệ ngài biết được lòng người, giải được cái nghi ngờ cho người, cho chúng sanh, để gỡ cho chúng sanh khỏi cái vòng trói buộc và có và không, vân vân. Tức là không còn chấp hai bên. Ngài chuyển bánh xe không gì hơn đó, vượt qua số các số lượng, tức là cái bánh xe mà siêu việt, không gì so bì được, để đưa mọi người đến cái chỗ không mắc kẹt ở trong cái chấp số này, chấp cái lượng kia, được xử lý đều thông, giống như là trời hiển mây, chả có lại không. Đó, như trên trời khi thấy mây mù mịt, lát tan mất, chẳng để dấu vết. Đó là Phật năng nhân là vậy đó. Ngài khéo dạy, ngài khéo chỉ bảo cho chúng ta biết được cái lẽ thật, gỡ không còn cái nghi ngờ và thoát khỏi cái vòng trói buộc, để khiến cho chúng ta được tự tại tự do, giống như mây trên trời, nó hiện ra rồi nó tan đi, không có một dấu vết gì hết. Phật dạy chúng ta cũng như vậy. Ví như vẽ nước thành lằn, không sanh không diệt. Ví như mình đi dưới thuyền, mình lấy cái cây mình gạch mặt nước, thì khi thuyền nó đi nhanh, thấy như có một lằn, nhưng mà qua rồi cái nó cũng trở lại y nguyên, không có khác. Đại tịch diệt tại triền gọi là Như Lai tàn, xuất triền gọi là pháp thân thanh tịnh. Ở đây ngài dùng những cái từ ngữ mà trong di thức học gọi đó là Phật, là Phật tánh tại triền, Phật tánh xuất triền. Chữ tại triền và xuất triền như thế này nói rằng Phật tánh bị ở trong dòng trói buộc gọi là tại triền, gỡ thoát ra cái dòng trói buộc gọi là xuất triền. Tất cả chúng ta ai cũng có Phật tánh, mà Phật tánh của chúng ta bị cái gì trói buộc? Bị tham sân si mạn nghi nó cứ dấy lên, nó làm mờ tối đi, không có hiện được, thì gọi đó là Phật tánh tại truyền. Rồi khi nào chúng ta dẹp hết tham sân si, tất cả cái phiền não hết, thì Phật tánh hiện ra, gọi là Phật tánh xuất triền, tức là ra khỏi cái dòng trói buộc. Thể không tăng giảm, hay lớn hay nhỏ, hay vuông hay tròn, hợp vật hiện hình như trăng trong nước, vận dụng mênh mông, không lập mầm gốc, chẳng hết hữu vi, không trụ vô vi. Nghĩa là cái Phật tánh đó, nếu mà thoát khỏi cái dòng trói buộc của phiền não, của vô minh rồi, thì nó sẽ tự tại, nó không có thêm, không có bớt, không lớn, không nhỏ, mà tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái thời cơ, ứng dụng vô cùng. Nó không có lập một cái nào là cái chỗ an trụ, hay là cái chỗ nào để mà dính kẹt hết. Cho nên nó chẳng hết hữu vi, không trụ vô vi. Hữu vi là dụng của vô vi, vô vi là chỗ nương của hữu vi, chẳng trụ chỗ nương. Nên nói như không chẳng chỗ nương, nói rằng Phật tánh như không có cái, như hư không, không có cái chỗ nào để tựa hết. Thì cũng vậy, bởi vì chúng ta quen nói rằng ở thế gian tất cả pháp thế gian là sinh diệt, cho nên gọi là hữu vi. Còn cái pháp xuất thế gian là không sanh diệt, cho nên gọi là vô vi. Như vậy thì chữ hữu vi và vô vi, tôi giải thích cho quý vị thấy, phàm cái gì mà có sanh, trụ, diệt thì cái đó gọi là hữu vi. Nó là có mặt ra, rồi được còn một thời gian, rồi bị hoại mất đi, thì đó là pháp hữu vi. Cái nào không có sinh, không có trụ, không có diệt thì gọi đó là vô vi. Vô vi là như vậy đó. Hữu vi là dụng, mà vô vi là cái chỗ nương, tức là thể. Như vậy cho nên khi mà chúng ta tu, tâm mình nó trong lặng như hư không, không có chỗ nương, nghĩa tâm sanh diệt, nghĩa tâm chân như, tâm chân như dụ như gương sáng soi vật tượng, gương dụ tâm, vật tượng dụ pháp. Nếu tâm chấp pháp là dính với nhân bên ngoài, tức là nghĩa sanh diệt. Tâm không chấp pháp tức là nghĩa chân như. Ở đây Ngài giải thích cho chúng ta hiểu thế nào là nghĩa tâm sanh diệt, thế nào là nghĩa tâm chân như. Chân như tức là bất sanh bất diệt. Bây giờ Ngài dùng cái thí dụ tâm như cái gương. Như vậy thì cái gương tự nó là sáng, tất cả cái hình bóng sự vật ở ngoài nó chiếu vô gương, cho nên là gương là dụ cho tâm, vật tượng là dụ cho pháp. Cái kệ bóng vật tượng nó hiện trong gương đó là pháp. Nếu tâm chấp pháp là dính với cái nhân bên ngoài, tức là cái tâm mà dính với cái hình bóng đó, tức là gọi tâm chấp pháp là dính cái nhân bên ngoài, mà dính cái nhân bên ngoài gọi là cái nghĩa sinh diệt. Còn tâm không chấp pháp tức là nghĩa chân như. Đó, như cái gương như vậy, là trong gương đó có trăm ngàn cái bóng người, bóng vật hiện trong đó, mà giờ cái gương đó lại dính với những cái bóng rời không được, thì gọi đó là chấp pháp. Còn nếu cái gương đó tất cả bóng hiện vô mà nó không dính, không mắc gì hết, đó là chân như. Thì bây giờ tôi xin hỏi tất cả quý Phật tử, tâm mình dính với các pháp hay là tâm không dính với các pháp? Các pháp là buồn, thương, giận, ghét người này kẻ nọ, đó là pháp. Bây giờ tâm cái gì có dính không? Dính thì gọi là tâm gì? Tâm sanh diệt. Mà tâm sanh diệt sẽ đi đâu? Dẫn mình luân hồi sanh tử. Còn nếu tất cả cái gì nó đến với mình rồi qua thôi, không dính gì hết trơn, thì đó là tâm không dính với pháp. Mà không dính pháp thì đó là tâm chân như. Mà tâm chân như thì nó là hiện tiền niết bàn, chứ không có gì hết. Như vậy thì dễ hay không? Rất là dễ.
mà cũng rất là khó, thấy không? Rất là dễ nếu chúng ta đừng cho nó dính, rất là khó nếu chúng ta cứ cho dính hoài. Cho nên là quý Phật tử tu cứ nói làm sao cho giải thoát sanh tử, thì hỏi làm sao, đừng cho nó dính thôi chứ có gì đâu. Bây giờ muốn biết nó có dính hay không thì dòm lại mình, cái gì mình thấy rồi là mình bỏ liền, hay là mình thấy là mình cứ nhớ, nhớ 5 tháng 10 tháng, nhất là cái gì ai làm cho mình khổ, làm cho mình phiền não thì chừng nào mình mới quên người đó, chừng nào mới quên, 3 tháng quên hay là suốt đời. Người nào mà làm mình khổ nhiều, làm cho mình phải điêu đứng, xong việc đó rồi mình liền quên họ liền, hay là mình nhớ họ mãi, mà nói nhớ họ thì cứ dính, còn quên thì tức là không dính. Bây giờ cứ dọn vậy thì quý vị biết mình đương là sống với tâm sanh diệt, là đương cái sống tâm chân như. Mà cái gì họ làm cho mình được lợi ích thì mình cũng rồi thôi bỏ qua, cái gì họ làm cho mình phiền não khổ đau rồi cũng bỏ qua, không cần dính. Giả sử người đó mới chửi mình ngày nay, mai gặp lại mình muốn quên, muốn biết phải người đó không, thì như vậy là quý vị tâm chân như. Còn nếu người nào mới chửi mình hôm qua, 10 năm gặp lại cũng nhớ mặt người đó, đó. Người đây là kẻ thù, thì cái đó là cái tâm sinh diệt, là dính mắt rồi. Dễ thấy quá, khỏi cần hỏi ai hết. Hỏi quý Phật tử cứ tới hỏi, thưa thầy, thầy coi con tu được không? Tôi thiệt là khó trả lời. Nếu mà quý vị chịu khó đừng có dính mắt thì tu được, còn quý vị cứ ôm vô dính đầy hết không có chỗ hở thì khó tu. Như vậy thì tôi có làm cái việc đó cho quý vị đâu, thấy không? Mà hỏi tôi, chỉ có quý vị hỏi mình thôi, mình đang dính mắt hay là mình đương bỏ rời hết tất cả. Nếu mình bỏ rời tất cả là mình tu được, còn mình dính quá chừng là dính thì tu không được. Đó, thì quý vị cứ nhìn lại tâm mình rồi biết, khỏi hỏi ai hết. Đừng đi kiếm nghe nói ông nào đó biết quá khứ vị lai, cái chạy đi hỏi, hỏi coi mình tu được không, hỏi chi mất công, thấy không? Cái chuyện đó hỏi là vô ích, tốn công tốn của thôi. Đó là chỉ rõ cái nghĩa tu rồi đó. Thanh văn tai nghe Phật tánh, Bồ Tát mắt thấy Phật tánh, liễu đạt không hai, gọi là bình đẳng tánh. Tánh không có khác, dụng thì chẳng đồng. Tại mê là thức, tại ngộ là trí. Thuận lý là ngộ, theo sự là mê. Mê tức là mê bản tâm mình, ngộ là ngộ bản tánh mình. Ở đây tôi sẽ giải thích tại sao gọi là thanh văn tai nghe Phật tánh, Bồ Tát mắt thấy Phật tánh. Bởi vì trong nhà Phật có chia ra là Tam Thừa Phật giáo, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Đây nói là Thanh Văn là tai nghe Phật giáo, Phật tánh, Bồ Tát thì mắt thấy Phật tánh. Bởi vì Thanh Văn do nghe Phật giảng rồi ngộ được Phật tánh, cho nên gọi là Thanh Văn tai nghe Phật tánh. Còn Bồ Tát do tự mình tu hành đến chỗ giác ngộ, mình có Phật tánh, cho nên gọi là mắt thấy Phật tánh. Liễu đạt không hai, gọi là bình đẳng tánh, nghĩa là mình thấu suốt, không mắc kẹt bên này, không mắc kẹt bên kia, đó gọi là bình đẳng tánh. Tánh không có khác, dụng thì chẳng đồng, nghĩa là cái tánh thì nó không có khác nhau, nhưng mà trên cái diệu dụng thì nó không có giống, nó không một. Tại mê là thức, tại ngộ là trí. Đó, ở đây quý vị nhớ thế nào là thức, thế nào là trí, thì ngài nói tại mê là thức, tại ngộ là trí. Nếu mà chúng ta ở trong mê phân biệt lẽ này việc nọ, so sánh đối đãi, đó gọi là thức. Còn tại ngộ là trí, tức là người ngộ, người giác ngộ rồi thì đối với tất cả pháp, tâm vẫn hằng giác nhìn nó mà không có kẹt, không có dính, không có mắc,
thì đó là trí. Như vậy thì thức là phân biệt, mà trí là tỉnh, là giác, không dính, không kẹt với ngoại cảnh, đó là trí. Thuận lý là ngộ, theo sự là mê. Đó, thuận lý là ngộ mà theo sự là mê. Quý vị chắc cũng khó hiểu, lý là cái gì mà sự là cái gì. Tôi nói ví dụ như thân của chúng ta hiện giờ, quý vị thường nghe tôi nói mạng người sống bao lâu không? Sống bao lâu? À, mạng người sống trong hơi thở, thở ra mà không hít lại là chết. Thì cái lý đó là cái lý thật, phải không? Đó là cái lý thật. Mà chúng ta có ai dám nhìn cái thật đó không? Ai cũng tưởng mình sống 50-70 tuổi không à, chứ không bao giờ dám nghĩ thở ra không hít vô là chết. Như vậy thì nếu mình thấy được cái lý sự sinh tử chỉ trong hơi thở, đó là người ngộ. Còn nhớ mình sống tới 70-80 tuổi, cho nên mới 40-50 tuổi mà đau nặng cái sao? Okay. Uổng quá, chết sớm, phải không? Thì lo sợ như vậy, đó gọi là mê. Bởi vậy cho nên đó là sự, sự cho nên nó là mê. Bởi vậy nên khi mà mình theo sự, đó là mê, mà nhận ra lý, hợp với lý, đó là ngộ. Mê tức là mê bản tâm mình, ngộ là ngộ bản tánh, tánh mình. Mê là mấy cái gì? Chúng ta có bản tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt mà mình quên á, mình không chịu nhớ, mà chỉ nhớ cái thân này, cái thức này thôi, đó là mê. Còn bây giờ ngộ là ngộ cái gì? Tức là ngộ cái tánh giác mình sẵn có đó, tánh giác của mình, bây giờ mình nhận ra nó, mình sống được với nó, đó là ngộ, ngộ bản tánh mình. Một phen ngộ là hằng ngộ chẳng trở lại mê, như đang khi mặt trời mọc lên không trở lại tối. Mặt trời trí huệ xuất hiện không chung cùng với cái tối phiền não. Ngộ, nếu mà ngộ được một lần rồi thì không có trở lại mê. Như hồi xưa tới giờ chúng ta chưa bao giờ biết mình có cái tánh giác. Bây giờ khi tu hoặc là nghe Phật dạy, hoặc đọc trong kinh, hoặc là tọa thiền, bỗng dưng mình sáng được, biết rằng mình có tánh giác. Thì mình biết được mình có tánh giác thì không bao giờ mình quên được. Cho nên một lần ngộ thì không có trở lại mê. Giống như mà khi mặt trời sáng, sáng mặt trời mặt lên, lên rồi thì từ đó tới chiều là sáng luôn à, chứ không có tối trở lại. Thì mặt trời trí tuệ một khi nó xuất hiện thì nó không chung cùng với cái tối của phiền não. Người nào có trí tuệ rồi thì không có bị phiền não, mà người nào bị phiền não thì sao? Thì không có trí tuệ. Thì như vậy thì quý vị nghĩ, ai mà nói tôi phiền não quá thì người đó tự khoe mình sao? Khoe mình không có trí tuệ. Mà quý vị có ưng chịu mình là người không có trí tuệ không? Chắc ai cũng muốn tôi là người thông minh, tôi là người trí tuệ, chứ tôi không phải là người tầm thường, không phải là người mê. Như vậy thì chất chứa phiền não trong lòng, đó là trí tuệ hay mê? Như vậy thì quý vị thấy, học Phật là giác, giác là trí. Muốn được cái trí tuệ đó là chúng ta phải dẹp bỏ phiền não, coi phiền não như là cái bóng hay là các cái hột bọt vậy đó thôi. Mưa rơi cái bọt nó nổi lên cái tàn, nổi lên cái tàn. Tất cả phiền não vậy, cứ cái gì thấy rồi cái thông qua, thấy gì rồi thông qua. Biết rằng mình mới tu mà dứt hết tham sân si không được, nhưng mà ít ra nó phải nhẹ. Như thấy cái gì đẹp thì mình cũng thích, thấy cái gì xấu mình cũng không ưa, nhưng mà vừa thích cái biết bỏ liền, giống như bọt nước vừa nổi lên cái ta, đó là trí. Còn thấy cái dính hoài từ sáng tới chiều cho tới 5-7 ngày đó thì mê. Như vậy thì không sợ mình có phiền não, mà sợ mình cứ đuổi theo phiền não. Ví dụ đuổi theo là có cái bỏ liền, khéo bỏ đó là tu. Nó tu là chỗ đó đó. Cho nên nói rằng mặt trời trí tuệ xuất hiện không chung cùng với cái tối phiền não. Phiền não là cái tối. Liễu đạt cảnh giới của tâm liền trừ vọng tưởng, tức là mình thấu suốt được cái cảnh giới chân tâm rồi thì vọng tưởng mình bỏ dễ dàng. Vọng tưởng đã trừ tức là vô sanh. Nếu mà vọng tưởng hết rồi thì đó là vô sanh. Vô sanh tức là niết bàn. Pháp tánh sẵn có chẳng nhờ tu đó. Pháp tánh tức là cái tánh chân thật, nó là có sẵn rồi mình, không phải do tu mới có. Thiền không thuộc ngồi, ngồi tức có chấp trước. Cái chỗ này nói cho quý vị nghi, tôi bắt ngồi thiền tới 2 tiếng mà ở đây nói thiền không cần ngồi, nếu ngồi thì chấp trước. Bởi vì nó có 2 trường hợp. Một trường hợp là ngộ được cái chân tâm, cái Phật tánh rồi, đi đứng nằm ngồi mình không quên, không mất, thì lúc đó cần ngồi thiền không? Đâu có cần, ở đâu mình cũng là sống với cái chân tâm là Phật tánh thì ngồi cũng là dư. Nhưng mà chưa ngộ thì không ngồi thì quên mất tiêu rồi, thấy không? Đi ra gặp anh này chị kia nói chuyện ngồi cái chuyện thế gian ở trên, không có chân tâm Phật tánh cái chuyện nó mất tiêu. Cho nên thôi chịu khó ngồi, ngồi đặng tránh duyên tránh cảm làm một việc thì khả dĩ nó có sức mạnh. Và chừng nào mà thiệt giỏi đi đứng nằm ngồi được không quên thì lúc đó phải ngồi được. Chứ bây giờ còn mê quá thì ráng ngồi chút. Đó là nói cho hiểu, chứ nhiều khi không hiểu. Nếu thấy lý này là chân chánh hiệp đạo, tùy duyên qua ngài. Nếu mà ai thấy được lẽ đó thì đó là người chân chánh, hợp với đạo và sống tùy duyên qua ngài. Đừng ngồi theo nhau, đứng ngồi theo nhau, giới hạnh huân thêm, nhóm nơi tịnh nghiệp, chỉ hay như thế lo gì chẳng thông. Tức là đi đứng nằm ngồi, giới hạnh nó đều sẵn, nó không thiếu. Thí dụ như bây giờ mình đã tâm trong sạch, không có dính với cảnh, thì thấy cái gì đáng tham cũng không tham, thấy cái gì đáng mê cũng không mê, thì đó đã có giới có hạnh rồi. Vì vậy mà đi đâu cũng là chứa nhóm cái tịnh nghiệp hết. Được như vậy đó thì tất cả đều là thông. Đệ tử của sư được nhập thất, tức là được vào thất để mà ngộ đạo đó, có đến 84 vị. Mỗi người làm chủ một cái phương truyền hóa vô cùng, tức là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất cả phải là 84 vị. Vị nào cũng làm thầy một nơi hết là xứng đáng để mà gánh vác Phật sự. Đời Đường niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ tư 788 Tây Lịch, khoảng tháng Giêng, sư lên núi Thạch Môn kiếm xương đi kinh hành trong rừng, thấy chỗ hang động bằng phẳng, bèn bảo thị giả: thân cũ một của ta sẽ ở tháng sau và trở về nơi này. Nói xong sư trở về. Thân cũ một, cái thân này mà nó già nó chết rồi gọi là thân cũ một, mà đồ cũ rồi một bỏ tiếng hồn. Nếu biết thân này khi nó già nó sắp chết, đó giống như chiếc xe mà đi nó cứ hư hoài đẩy gần chết, cái xe đó mà bỏ có tiếc không? Chắc không tiếc. Nếu người ta mình có tiền, có tiền sắm xe mới thì bỏ có tiếc gì. Còn bỏ mà cứ tiếc thì chắc suốt đời đi xe cũ hoài. Quý chị chịu không? Đẩy hoài làm sao chịu nổi. Cho nên đối với người tu thì cái gì cũ hoài thôi bỏ phước kia cho rồi. Bỏ mà vui bỏ, cười bỏ, chứ bỏ không có khóc. Nếu bỏ mà khóc thì đó là tiếc không? Thì quý vị thấy cái thân của quý vị nó có được khỏe mạnh, được an toàn 100% không? Hay là người nào cũng không bệnh này cũng bệnh nọ, nó hư từ từ rồi, phải không? Vậy đó mà tới chừng nó hư rượu mà muốn bỏ cũng còn tiếc nữa. Thì như vậy đó là không phải mê là gì. Cho nên mình biết tu là chừng nào nó hư quá, được, nó cũ xài không được thì bỏ, tìm cái mới tốt hơn, có gì đâu mà buồn. có gì đâu mà tiếc. Mà biết được như vậy đó thì quý vị đã là cái người thánh con rồi đó, tức là con của thánh rồi đó, tức là Phật tử là con của thánh chứ gì. Còn nếu không hiểu như vậy thì mình cứ mê chạy kiếm cái thân khác rồi trầm luân mãi mãi. Đến ngày mùng 4 tháng 2, sư có chút bệnh, tắm gội xong ngồi kiết già nhập viện, thọ 80 tuổi, được 60 tuổi hạ, vua sắc ban hiệu đại tịch. Thì như vậy ngài nhập niết bàn hay là nhập viện là trong lúc ngài được 80 tuổi, đi cách tự tại, khỏe, an vui, không có gì hết. Thì như vậy đó là qua lịch sử của Mã Tổ đã hết rồi. Bây giờ tới cái phần thứ hai.